mấy phút đồng hồ sau. Đường Lạc tại một mảnh tán dương âm thanh bên trong trở lại vị trí trên. Người khai quang. Tần Ngọc Lam nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Nàng ý thức được, khai quang không phải đối phương tại chiếm nàng tiện nghi, miệng ba hoa. Nói không chừng, là đối phương kỹ năng. Hiếm thấy trị liệu kỹ năng. Ừm. Đường Lạc nói rằng, mới nói, ta là khai quang xã tổng biên tập, già trẻ không gạt. Ngài không phải bác sĩ. Bên cạnh tiếp viên hàng không nháy rồi nháy con mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì khai quang, nghe vào rất kỳ quái a. Vừa rồi lừa ngươi, bần tăng pháp hiệu huyền trang. Đường Lạc nói rằng, đưa trên một chương danh thiếp, chuyên nghiệp hàng yêu trừ ma, làm người khai quang, coi không chúng không lấy tiền. Tiếp viên hàng không lập tức lại muốn báo động. Chương 61, tụ hội. Ra rồi sân bay, trực tiếp lên xe, Tần Mộng Lam tự mang lái xe. Bất quá đây cũng không phải là gia nhập vào đi gần khoa học có thể có đãi ngộ. Là Tần Mộng Lam tự thân đãi ngộ, Đường Lạc là theo chân dính rồi ánh sáng. Nói đến, thần ma đi lại kỳ thực cũng chưa chắc sẽ thích loại này phái người tới đón sự tình. Mọi người phổ biến nữa tự do một chút. Lái xe đến khách sạn, gian phòng tự nhiên là đã dự định tốt rồi. Tụ hội thời gian là trưa mai, không ở cái gì công cộng trường hợp. Mà là tại một cái thổ hào khu biệt thự bên trong. Xác định rồi Đường Lạc không có ý định chính mình đi, mà là hy vọng có người tới đón sau, Tần Mộng Lam liền rời đi rồi. Hôm sau, đi ra khách sạn, không có chờ vài phút, Đường Lạc liền nhìn thấy một cô băng xương đen bảo mã Y8 đứng ở trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Tần Mộng Lam đeo kính đen, che khuất hơn phân nửa gương mặt, lên xe. Đi gần khoa học tốt như vậy kiếm tiền sao? Xe khởi động, Đường Lạc hỏi nói. Chịu làm chuyện, tiền tự nhiên là nhiều. Tần Mộng Lam nói rằng. Làm nhiều có nhiều. Loại kia chỉ là treo lấy tên thần ma đi lại, cũng liền phát chút trụ cột tiền lương, để bọn hắn áo cơm không lo. Không phải nuôi không nổi, mà là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Một chút thần ma đi lại tận tâm tận lực, giữ gìn trật tự. Cuối cùng đãi ngộ cùng một đám cá ướp muối đồng dạng, ai còn sẽ cố gắng làm việc. Hả, kia nếu có thể, ta hy vọng năm bên trong tại nhị hoàn mua phòng. Đường Lạc nói rằng, Tần Ngọc Lam không lời mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt, mặc dù không nên hỏi. Nhưng là mạng của ngươi là cái gì nóng huyết hệ hòa thượng, chính nghĩa đồng bạn người thiết sao? Nàng thanh sở Đường Lạc là cái áo cơm không lo chủ. Lại không có bất kỳ cái gì gia đình áp lực, sẽ không muốn lấy liều mạng kiếm tiền. Hy vọng xử lý đủ loại thế giới hiện thực chính thức nhiệm vụ, khả năng duy nhất chính là đối phương mệnh cách đu cầu. Ừm. Đường Lạc gật gật đầu. Biết rõ rồi, có tương quan sự tình phát sinh, sẽ tìm ngươi. Tần Ngọc Lam dứt khoát mà ứng thừa xuống tới, bất quá mua phòng cũng đừng nghĩ rồi. Đủ loại siêu phàm sự kiện phát sinh, kỳ thực không nhiều. Không phải nói hạn chế tại buông lòng sao? Đường Lạc hỏi nói. Mọi người phổ biến thì cho là như vậy. Tân Mộng Lam nói rằng, nhưng thật sẽ ở hiện thực làm sự tình thần ma đi lại, tương đối ít. Tôn Ngang lần kia, là hai năm này duy nhất cùng một chỗ trọng đại ác tính sự kiện. Bất kể nói thế nào, an toàn thế giới hiện thực, đối với thần ma đi lại tới nói, là một cái cảng tránh gió. Không có bao nhiêu người hy vọng, sẽ có sóng to gió lớn cuốn tới. Trừ rồi chúng ta bên ngoài, còn có đủ loại yêu ma quỷ quái ẩn hiện A, yêu thú đô thị. Đường Lạc nói rằng, kia so thần ma đi lại làm sự tình còn hiếm thấy hơn. Tần Ngọc Lam nhìn rồi Đường Lạc hai mắt, cười nói, ngươi không có cái gì thể chất đặc thù A. Có lẽ, có thể có. Đường Lạc như có châu nghĩ. Đúng rồi. Tần Ngọc Lam không có đi nhìn trộm Đường Lạc mệnh cách bí mật, đổi rồi cái chủ đề nói rằng, ngươi nhưng lấy đem chính mình gặp được qua thần ma đi lại nói cho chúng ta biết. Đi gần khoa học muốn làm sao tìm được thần ma đi lại, phát triển mới thành viên. Một là giống phát hiện Đường Lạc đồng dạng, tại dị thường sự kiện bên trong, tìm tới dấu vết để lại. Cần lấy tốn hao thời gian xác nhận, còn muốn tiến hành ước định. Hai liền đơn giản một chút, do thần ma đi lại cung cấp tin tức, cũng có thể tìm được một bộ phận. Trước mắt đi vào khoa học xác nhận thần ma đi lại, vượt qua 100 người. Trong đó giống Đường Lạc dạng này, gia nhập vào đi gần khoa học, đồng thời nguyện ý hoàn thành phía trên phái xuống tới nhiệm vụ, vượt qua 50 người. Thưa xuống, một phần trong đó người chỉ là trên danh nghĩa, lĩnh tiền. Không hề bị lay động, thỉnh thoảng sẽ tham gia cố định tụ hội. Còn có một phần nhỏ, liền trên danh nghĩa cũng không nguyện ý, một bộ phân rõ giới hạn, ta không làm sự tình, ngươi cũng đừng đến phiền ta, nước giếng không phạm nước sông thái độ. Cuối cùng nghĩ muốn làm sự tình, tự nhiên là bị hài hòa rơi mất. Đương nhiên, nhân viên không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi, mà là một mực đang động thái biến hóa. Nhân số ít nhất thời điểm, mới hơn 80 người. Cao nhất thời điểm, thì là rồi vượt qua 200 người. Về phần toàn bộ hoa hạ, đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít cái thần ma đi lại. Đi gần khoa học cũng không rõ ràng. Ta đích xác biết rõ hai cái. Đường Lạc nói rằng, nhưng là ta đối với bọn họ phương thức liên lạc, chỉ biết rõ tên cùng tướng mạo, đến lúc đó các ngươi có thể tìm tìm, đều là không sai người. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện mình chỗ biết nói, còn sống thần ma đi lại, cũng chỉ có Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên hai người. Còn lại, chết hết. Làm sao cảm giác có chút thiên sát cô tinh rồi. Nếu như bọn hắn gia nhập, hy vọng sau này tụ hội, nhưng lấy cỡ nào tới tham gia mấy lần. Tần Mộng Lam ngữ khí có chút cảm thán. Xem như người liên lạc, nàng cùng rất nhiều thần ma đi lại, đều vẹn vẹn chỉ có gặp mặt một lần. Đúng rồi, thần ma đi lại tại nhiệm vụ bên trong tử vong nói, kia tại hiện thế thế giới sẽ như thế nào? Đường Lạc hỏi nói. Mất tích, vô luận là tại nhiệm vụ bên trong tử vong, vẫn là nhiều lần chưa hoàn thành nhiệm vụ sau biến mất, đều là mất tích. Tần Mộng Lam nói rằng, không có cái gì đặc thù tử vong rút lui phương thức. Tiến vào thế giới nhiệm vụ, biến mất, không còn có xuất hiện. Chính là thần ma đi lại duy nhất rút lui phương thức. Lần thứ nhất tham gia sao? Đường Lạc hỏi nói. Lần thứ hai thần ma nhiệm vụ thời điểm, thần ma đi lại trước giờ đạt được thông chi, biết rõ tránh đi những người khác. Nhưng nhiệm vụ lần thứ nhất không có dấu hiệu nào. Nếu như chết tại thế giới nhiệm vụ, chẳng lẽ là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đột nhiên biến mất. Đồng dạng là mất tích, hẳn không phải là loại kia đột nhiên biến mất, nhiều ít sẽ có một chút che lấp à. Tần Mộng Lam nói rằng, kỳ thực một lần liền chết thần ma đi lại, thuộc về bọn hắn nắm giữ tin tức bên trong chỗ chống lĩnh vực. Lại nói, liền không có cái gì thoát ly phương pháp sao. So như liên tục hoàn thành 10 lần nhiệm vụ cái gì? Đường Lạc hỏi nói. Không có. Tần Mộng Lam lắc đầu, hoàn thành nhiệm vụ số lần càng nhiều, nhiệm vụ ở giữa khoảng cách cũng sẽ đối lập biến dài, căn bản là có quan hệ trực tiếp quan hệ. Ta biết rõ một vị, đã liên tục 3 năm không có tham qua một lần nhiệm vụ. Hắn chỗ hoàn thành nhiệm vụ, chí ít cũng tại 10 lần trở lên. Đây không phải là có rất nhiều kỹ năng. Đường Lạc hỏi nói. Hả, cái này ngược lại là không có cùng ngươi nói. Tần Mộng Lam nói rằng, thần ma đi lại chỉ có thể có 6 cái kỹ năng. Còn có loại này hạn chế. Ừm, này 6 cái kỹ năng, không bao gồm đã trải qua rồi 6 lần nhiệm vụ không chết rồi lấy được bị động cường hóa. Mặt khác 6 lần nhiệm vụ sau, liền không đụng tới người mới. Cùng Pokemon một cái hình thức. Đường Lạc nghĩ hỏi nói. Như thế nào Pokemon hình thức? Chính là làm kỹ năng đầy rồi về sau, thu hoạch được kỹ năng mới thời điểm, nhưng lấy từ bỏ không cần, hoặc là lựa chọn thay thế nguyên bản một loại kỹ năng. Đương nhiên, thần ma đi lại kỹ năng cấp bậc là không thể kế thừa. Cần lấy làm lại từ đầu. Đúng thế. Tần Mộng Lam nói rằng, bất quá ta nghe nói qua một cái tin đồn. Nghe đồn. Kỹ năng tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, nhưng đẳng cấp thứ 3, không phải cuối cùng chút, còn có thể tiếp tục hướng trên. Hòa hợp quan thông, chân chính học được kỹ năng. Không có nhiều như vậy hạn chế, cũng không lại chiếm cứ kỹ năng ngăn chứa. Tại sao là nghe đồn? Mệnh cách người nắm giữ, ta ngược lại là gặp qua không ít. Nhưng dạng này thần ma đi lại, ta chí ít chưa bao giờ từng thấy, vẹn vẹn nghe qua, ta chính mình cũng không có đạt tới, chỗ lấy không xác định. Dù sao mọi người luôn luôn ưa thích giấu một tay át chủ bài không phải sao. Tần Mộng Lam cười một tiếng. Cũng thế. Đường Lạc gật gật đầu. Nói một chút lần tụ hội này a thêm lên người ta, hết thảy 35 người. Trong đó 13 cái, là giống như ngươi, lần thứ nhất tham gia người mới. Tần Mộng Lam nói. Cụ thể muốn làm những cái gì? Đường Lạc hỏi nói. Không có cái gì yêu cầu cụ thể, chính là trao đổi lẫn nhau, giao dịch, hỗ trợ. Tần Mộng Lam nói rằng, mọi người đi lên giảng một chút nhiệm vụ của mình kinh lịch cái gì. Nhận cái quen mặt, nếu như tại nhiệm vụ bên trong gặp được rồi, ít nhất là người quen. Giao dịch. Đường Lạc hỏi, là giao dịch trang bị sao? Ừm. Còn có tình báo. Đạo cụ. Tần Mộng Lam hơi kinh ngạc mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt, ngươi không có cái gì trang bị, còn muốn bán A. Có A. Đường Lạc nói rằng. Ta phải nói không hổ là mệnh cách người nắm giữ sao. Tần Mộng Lam cười rồi một chút, vẫn là nói có năng lực như vậy mới có thể trở thành mệnh cách người nắm giữ. Tại Tần Mộng Lam phán đoán bên trong. Đường Lạc là một cái khẳng định không cao hơn 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Nhưng mà, cũng đã là mệnh cách người nắm giữ rồi. Đồng thời còn có rồi nghĩ muốn tuột tay trang bị. Mang ý nghĩa hắn rất có thể nắm giữ 2 kiện cấp trở lên trang bị. Chỉ có thể nói, người so với người làm người ta tức chết. Tần Mộng Lam hồi ức chính mình mới vào thần ma trò chơi thời điểm, lập tức nghĩ muốn đem Đường Lạc đuổi xuống xe. Đáng chết Âu Hoàng. Giao dịch là chỉ có thể lấy vật đổi vật sao? Đường Lạc hỏi nói. Đúng thế. Như thế nguyên thủy sao? Đúng, chính là như thế nguyên thủy, chúng ta bắt đầu nghĩ muốn làm ra cái cống hiến chút loại hình uy tín tiền, phát hiện độ khó quá lớn. Căn bản không pháp giới định giá cách, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tần Mộng Lam nói rằng. A. Đường Lạc gật gật đầu. bất quá ngươi nguyện ý lấy tiền, cũng là có thể. Tần Mộng Lam nói rằng, cũng có chút ít thần ma đi lại, bởi vì do nhiều nguyên nhân, chọn trực tiếp bán lấy tiền. Hai tiếng đồng hồ sau, xe tại một tòa hào hoa bên ngoài biệt thự ngừng lại. Trung quanh đã ngừng rồi không ít, cơ bản đều là xe sang trọng. Đường Lạc thấy hoa vườn bên trong, có người bưng rượu dạo bước, rất thượng lưu xã hội bộ dáng. Tần Mộng Lam tháo kính râm xuống xe. Liền có không ít người đón, Tần Tổ trưởng, Tần Tị Tê, thân mật bên trong mang theo một điểm lịnh nọt. Tần Mộng Lam từng cái đáp lại, nụ cười làm người ta như một xuân gió. Cảnh tượng này, ngược lại để Đường Lạc vang lên rồi nhiệm vụ thứ nhất thế giới bên trong, rồi cờ bá tức dơ lên yến hội. Thần ma đi lại nhóm, vẫn là thật biết hưởng thụ. Ngẫm lại, tại thế giới nhiệm vụ muốn liều mạng, tự nhiên muốn tại thế giới hiện thực buông lỏng, hưởng thụ một chút. Cũng không kỳ quái. Đi vào biệt thự đại sảnh, Đường Lạc liền nhìn thấy tay phải bên để đó một cái to lớn bảng đen. Phía trên dùng tính chất của vật chất có chứa dấu bút, viết không ít nội dung. Đều là thần ma đi lại nhu cầu, có bán cũng có mua. Vận khí tốt, nhưng lấy trực tiếp ở chỗ này tìm tới mình muốn. Đến, đây là bài của ngươi tử. Vừa rồi cùng Đường Lạc tách ra Tần Mộng Lam mang theo một hồi thơm gió trở về, cho rồi Đường Lạc một biển mã số. Phía trên là 35. Chứng minh hắn là cái cuối cùng đến, tụ hội cũng coi là chính là bắt đầu rồi. Tần Mộng Lam cầm lấy mịt rổ phồn đơn giản giảng rồi vài câu, sau tiểu giao cho một cái khắc thần ma đi lại. Vị kia thần sắc kích động, cùng cái người viết tiểu thuyết giống như, tình cảm dạt dào mà giảng thuật chính mình một lần nhiệm vụ kinh lịch. Đường Lạc cũng đã nhìn ra, cái nào người là người mới. Cái nào là đã tham gia lão nhân? Những người mới đều nghe được say sưa ngon lành, lúc thỉnh thoảng lộ ra giật mình chi sắc. Các lão nhân thì là top 5 top 3, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Người mới. Đường Lạc nghe được âm thanh, quay đầu. Một cái có một đầu lóa mắt tóc vàng nam tử đi tới. Đúng. Đường Lạc gật gật đầu. Ngươi làm Mộng Lam mấy lần tự mình đi tiếp. Tóc vàng nam tử nói rằng, xem ra nàng rất coi trọng ngươi. Ừm, bởi vì ta rất mạnh. Đường Lạc lại lần nữa gật đầu. Tiếp cận một thành công lực chiến đấu thắng phật, tự nhiên là mạnh vô địch. Chương 62, giao dịch. Nam tử trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc lại một chút. Tiếp lấy, trở nên càng thêm rực rỡ, hoặc là nói, càng thêm trào phúng bắt đầu. Như thế cuồng vọng tự đại người mới, có đoạn thời gian chưa từng thấy qua. Mạnh bao nhiêu? Hắn mang theo nhiều hứng thú, ta trêu chọc ngươi biểu lộ. Tiên Phật. Đường Lạc gan ngay nói thật. Phúc. Nam tử nhịn không được phá lên cười. Sau khi cười xong còn cố ý nhiều cười vài tiếng. Mới giả ý xin lỗi nói, không tốt ý tứ, nhịn không được. Đường Lạc khoát khoát tay, một bộ khẽ vuốt đầu chó, cười mà không nói, bởi vì ngươi không có thấy qua việc đời chỗ lấy ta không so đo với ngươi thái độ. Phật môn ha ha ngốc bức im lặng trào phúng, hắn phi thường thuần thủ. Nam tử trên mặt nụ cười rất nhanh liền thu liễm rồi. Này ngươi mới, trào phúng công lực không tệ a. Là bành trướng đem mình làm chủ sừng rồi sao? Dạng này ngươi mới. Nam tử gặp qua không ít, cũng đều chỉ gặp một lần. Tiên Phật, là đẳng cấp gì, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tóc vàng nam tử nói rằng. Đẳng cấp. Đường Lạc bắt lấy rồi trọng điểm, thần ma đi lại, còn có đẳng cấp phân chia. Đương nhiên. Tóc vàng nam tử mang theo một tia ngạo nghễ, liền đẳng cấp phân chia cũng không biết rõ tiểu quỷ, đến cùng ở đâu ra tự tin. Nói cho ta một chút chứ sao. Đường Lạc nói rằng. Tóc vàng nam có chút không quá thoải mái. Đây là cầu người thái độ sao? Nhưng hắn hoàn toàn chính xác có chút nghĩ muốn nói, đơn giản tới nói, trải qua 6 lần nhiệm vụ sau thần ma đi lại, tính là một cấp. Đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy. Tóc vàng nam tử đến rồi một chút hào hứng, không tính bất kỳ kỹ năng, đã trải qua rồi 6 lần nhiệm vụ sau thần ma đi lại, đối kháng chính diện, đơn thuần ỷ lại tố chất thân thể, yếu hơn nữa chí ít cũng là 10 người địch trình độ, cái này là một cấp tiêu chuẩn. A Đường Lạc giật mình. Dạng như vậy để nam tử lòng hư vinh đạt được rồi một chút thỏa mãn. Cấp 2 nha, một cấp 10 người địch, đối mặt 10 cái một cấp cũng có thể chiến mà thắng chi. Tóc vàng nam chậm rãi mà nói. Vẫn là không bao gồm kỹ năng. Kỹ năng này đồ vật, khó mà nói. Tóc vàng nam tử nói rằng. Cấp 3 đâu? Nhưng lấy tạo thành phá hư, không thua gì hiện đại thẳng khắc, hình người thẳng khắc, chính là cấp 3. Không có rõ ràng thăng cấp hệ thống. Có chỉ là căn cứ sức chiến đấu, lực phá hoại. Tiến hành đơn giản phân chia đẳng cấp. Cấp 4 đâu, hình người máy bay chiến đấu. Đường Lạc suy 1 ra 3. Không phải, cấp 4 nói, trước mắt công nhận muốn đạt tới trình độ, là chính diện đục xuyên vận dụng rồi súng pháo thẳng khác, thậm chí máy không người lái hiện đại chiến trường vô song. Tóc vàng nam tử nói rằng, ngụ ý, có lẽ là không bao gồm viễn trình đạo bắn loại cấp bậc này vũ khí. Thông thường chiến trường, thông thường vũ khí. nhưng lấy tham khảo một chút phim, trò chơi bên trong xuất hiện chiến trường. Có người làm như vậy qua. Đường Lạc hỏi nói, thế giới hiện thực vẫn là đối lập hòa bình. Chẳng lẽ có thần ma đi lại tại Phi Châu làm như vậy qua? Không đúng à, loại trình độ này, coi như hiện tại hạn chế lại tùng, cũng sẽ biến mất, bị gạt bỏ à? Tại thế giới nhiệm vụ, tóc vàng nam tử nội tâm cao hứng, đây mới là người mới nên có bộ dáng. Người thành đạt vi sư đạo lý A, bắt đầu làm sao lại không hiểu đâu. Chỉ là một số người định xuống đến đẳng cấp phân chia, cũng không tính nghiêm cẩn. Tân Ngọc Lam âm thanh truyền đến, nàng đi tới nói rằng. Rất có tham khảo ý nghĩa cùng giá trị, không phải sao? Tóc vàng nam tử cười lấy nói rằng. Tân Ngọc Lam không có đồng ý, loại này đẳng cấp phân chia tại thần ma đi lại bên trong hoàn toàn chính xác rất có thị trường. Đến nói đến cùng, cũng liền như vậy đi, nhiều lắm là phản ứng ra cái nào đó thần ma đi lại bên ngoài ranh giới cuối cùng thực lực. Ngọc Lam, vị này 35 số, ngươi rất coi trọng. Tóc vàng nam tử nhìn lấy Tần Ngọc Lam hỏi nói. Ta cùng ngươi không có như vậy quen thuộc, Diêu Kinh Võ. Tần Ngọc Lam ngữ khí có một tia không kiên nhẫn. Diêu Kinh Võ không thèm để ý chút nào. Tán gái, chú ý một cái can đảm cẩn trọng ra mặt dày. Còn có Phan Nhàn Đặng nhỏ con lửa. Những này, Diêu Kinh Võ cảm thấy hắn đều có được. Liệt nữ sợ quân lang. Mà lại, thần ma đi lại nhìn như mặt ngoài thượng phong ánh sáng, thực tế trên qua vẫn là ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Một cái tâm tính biến hóa, nghĩ muốn phóng thích cảm xúc, phóng túng một chút đều là bình thường sự tình. Tốt ta. Diêu Kinh Võ mang theo cưng chiều nụ cười, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đâu. Hư hư thực thực đối thủ cạnh tranh người, khẳng định phải một mực nhìn kỹ. Vạn nhất cái nào một ngày Tần Mộng Lam nghĩ thông suốt rồi, lại bị người khác nhanh chân đến trước, kia trên cái nào khóc đi. Liếm lấy lâu như vậy chẳng phải trắng liếm lấy. Tần Mộng Lam nhìn hướng Đường Lạc, gặp hắn không có bất kỳ cái gì ý phản đối, đem âm thanh khống chế tại chỉ có ba người nghe được trình độ, hắn giống như ngươi. Đồng dạng. Diêu Kinh Võ sững sờ, tiếp lấy nhìn hướng Đường Lạc, ngươi cũng là mệnh cách người nắm giữ. Ngụ ý, chính là hắn cũng là mệnh cách người nắm giữ. Ừm. Đường Lạc gật đầu. Các ngươi nhưng lấy giao lưu một chút tâm đắc. Tần Mộng Lam nói rằng. Diêu Kinh Võ cùng Đường Lạc đồng dạng, không chỉ có là mệnh cách người nắm giữ, vẫn là loại kia không để ý chút nào bại lộ thân phận người. Diêu Kinh Võ có chút ưa thích người trước hiển thánh. Hắn mệnh cách người nắm giữ thân phận, căn bản là công khai. Trừ rồi ưa thích người trước hiển thánh bên ngoài, Diêu Kinh Võ còn thuộc về tận hưởng lạc thú trước mắt loại kia loại hình. Tắc phong lang thang, sinh hoạt cá nhân có thể nói thối nát. Hết lần này tới lần khác dáng dấp có chút mỏ nhọn khỉ thai, liền lãng tử xuất ca đều tính không lên, nhưng lại tự mình cảm giác tốt đẹp. Cũng không trách Tần Mộng Lam không thích người này. Tiểu hòa tử, nghĩ không ra, ngươi cũng là mệnh cách người nắm giữ. Đi ngang qua cao điệu mệnh cách người nắm giữ Diêu Kinh Võ nói rằng. Tần Mộng Lam nói xong lời kia liền rời đi rồi. Nàng vô ý đi nghe càng nhiều mệnh cách người nắm giữ liên quan, nói thật, nàng biết rõ đã đủ nhiều. Đường Lạc không để ý đến câu này nói nhảm. Diêu Kinh Võ lông mày nhăn lại đến, ngươi đừng tưởng rằng trở thành mệnh cách người nắm giữ liền cao nhân nhất đẳng, chúng ta chiến trường nguy hiểm hơn, sẽ chỉ chết so đồng dạng thần ma đi lại càng nhanh. Mang theo trên cao nhìn xuống giáo huấn ngữ khí. Ừm. Đường Lạc nở nụ cười, ta ưa thích nguy hiểm. Nhưng lấy thu hoạch được càng nhiều công đức chi lực. Cuồng vọng. Diêu Kinh Võ nói rằng, nhìn kỹ bên thân ra hỏa, không có tồn tại một hồi bực bội. Đường Lạc không có nói tiếp, hướng đi bạch bản, nhìn xem phía trên có hay không mình muốn. Nói không chừng có người từ thế giới nhiệm vụ lộ ra cái gì thiên tài địa bảo loại hình đạo cụ. Đối với hắn khôi phục thương thế có chỗ giúp ích. Trang bị quét sạch với hắn mà nói, như là gân gà, gặp được thích hợp giá cả, hoàn toàn nhưng lấy bán ra. Chẳng lành muốn lưu lại, đền bù một chút viễn trình chuyển vận này một nhược điểm. Ta đang cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không có nghe được. Diêu Kinh Võ đi đến Đường Lạc sau lưng. Nghe được rồi, ngươi muốn côn đồng loại trang bị sao? Đường Lạc quay người hỏi nói. Hắn nhìn thấy 26 số nhu cầu, côn đồng loại trang bị. Diêu Kinh Võ, chính là 26 số. Đúng, ngươi có. Diêu Kinh Võ ép xuống lửa giận. Có cái không sai biệt lắm. Đường Lạc nói rằng, duỗi ra tay mở ra, một lát sau, một cái nhà ở cái chổi xuất hiện tại hắn trong tay. Quét sạch. Ta. Diêu Kinh Võ kém chút trách mắng âm thanh. Cầm ra quét qua đem là mấy cái ý tứ. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, cái chổi giống như miễn cưỡng nhưng lấy quy về côn bổng loại trang bị. Chí ít sử dụng phương thức đều không khác mấy. Vung ra điên đệnh bạo địch nhân đầu chó hoặc là địa phương khác. Thậm chí, bởi vì cái chổi hình dạng, còn có nhược điểm đánh tan, hai lần bạo kích hiệu quả. Tựa như dùng cục gạch nện, gạch mặt cùng bên góc uy lực khẳng định không giống nhau. Ta xem trước một chút. Diêu Kinh Võ duỗi ra tay. Đây là trang bị quá trình giao dịch bên trong không cách nào tránh khỏi một khâu, nhìn tin tức tương quan. Nhưng dưới tình huống bình thường, đều là song phương lấy ra đồ vật, giao dịch mục đích tương đối mãnh liệt, cơ bản xác định sau. Mới sẽ tiến hành cuối cùng dò xét. Diêu Kinh Võ cái gì đều không cầm, liền muốn nhìn Đường Lạc trang bị. Chính là điển hình khi dễ người mới không hiểu quy củ. Bên cạnh có người muốn nhắc nhở cái gì, lại bị Diêu Kinh Võ chừng một cái, lập tức rụt trở về. Người trước hiển thánh chỗ tốt lúc này liền thể hiện ra đến rồi. Chí ít tất cả mọi người biết rõ, Diêu Kinh Võ là cái không dễ trọng. Đường Lạc nhìn thấy, cũng không có để trong lòng trên, đem quét sạch giao cho Diêu Kinh Võ trong tay. Diêu Kinh Võ tiếp nhận, sau một lát, liền được tin tức tương quan. Hắn lui về phía sau hai bước, thử nghiệm huy động rồi hai lần, trên mặt lộ ra mừng rỡ ý nghĩ. Mặc dù hình dạng cách hắn trong lòng suy nghĩ kém rồi cách xa và dặm. Nhưng là không hề nghi ngờ, này quét sạch, hoàn toàn chính xác là hắn cần thiết. Có rồi nó, hắn thực lực nhưng lấy trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Lộ vẻ dễ thấy mạnh lên. Này trang bị, hắn muốn rồi. Ta muốn rồi, người muốn cái gì? Diêu Kinh Võ trực tiếp đem quét sạch thu vào. Có thể khôi phục thương thế đồ vật. Đường Lạc nói rằng. Diêu Kinh Võ như mày, nghĩ nghĩ, ta chỗ này có 500 năm láo tham. Nói đều còn chưa nói hết, bên cạnh thì có người lộ ra không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. 500 năm lão tham là cái gì đồ vật? Nghe xong cũng cảm giác không giống như là từ thế giới nhiệm vụ mang ra, cùng trang bị thoáng có chút khác biệt đạo cụ. Đạo cụ sao? Đường Lạc hỏi nói. Không giống với trang bị, cái gọi là đạo cụ là thế giới nhiệm vụ bên trong lấy được vật phẩm, không có tin tức tương quan, nhưng cũng lấy mang ra. Không cách nào thu lấy. Phần lớn đều là duy nhất một lần. Từ hy hữu độ tới nói, còn muốn cao hơn trang bị. Nhưng tác dụng, tuyệt đại đa số liền không bằng trang bị. Đương nhiên. Diêu Kinh Võ mặt không hồng khí không thở mà thừa nhận. Diêu Kinh Võ, ngươi làm gì a? Tần Ngọc Lam đi tới, nghiêm nghị nói rằng. Hố người. Vẫn là hố người mới, đây là đi gần khoa học nghiêm khắc cấm chỉ sự tình. Giao dịch mà thôi. Diêu Kinh Võ nhìn rồi Tần Ngọc Lam một mắt, lông mày nhíu một cái, lập tức cường ngạnh nói. Quét sạch, hắn tình thế bắt buộc. Vậy liền cầm ra chút thật đồ vật đến. Tần Ngọc Lam nói rằng. Vì rồi tránh hiểm nghi, nàng mới rời khỏi. Không nghĩ tới thế mà xảy ra chuyện rồi. Liền xem như người mới, cũng không đến mức đem trang bị tùy ý giao cho người khác trong tay a. Là bởi vì tín nhiệm nàng, tín nhiệm đi gần khoa học. Thật là 500 năm lao tham, ta từ thế giới nhiệm vụ cầm tới. Diêu Kinh Võ nói rằng, chính hắn nói muốn chữa thương đồ vật. Tần Ngọc Lam kinh ngạc mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Chữa thương. Nhìn qua nhảy nhót tương mừng, không giống như là thụ thương bộ dáng. Ngươi cầm ra đến, thử một chút hiệu quả a. Đường Lạc phi thường bình tĩnh. Có phải hay không đạo cụ, kỳ thực không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ có hữu dụng hay không, từ thế giới nhiệm vụ mang đến đạo cụ, hữu dụng xác suất lớn hơn một chút. Ngươi chờ lấy. Diêu Kinh Võ đi ra ngoài. Tân Ngọc Lam cũng không có cùng lên, nếu như Diêu Kinh Võ đi lần này rồi chi, chẳng khác nào là phá hư quý củ. Cùng đi gần khoa học tất cả thần ma đi lại cộng đồng xây dựng, tuân thủ trật tự là địch. Hắn sẽ không làm loại này xuẩn chuyện. Ngươi rất cần lấy chữa thương đồ vật. Tần Ngọc Lam nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói. Đường Lạc gật gật đầu, không có nhiều lời. Ai? Tần Ngọc Lam bất đắc dĩ, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Tạ ơn. Đường Lạc nụ cười rực rỡ. Chương 63, Thề Thiên Đại Thánh. Bên ngoài biệt thự, Diêu Kinh Võ đi đến xe mặt sau, quan sát bốn phía. Xác định không có người đi theo. Mở cốp sau xe, bằng nhanh nhất tốc độ từ tinh mỹ đóng gói hộp bên trong lấy ra một cái gần như hình người nhân tham. Sau đó tay không đem đóng gói hộp bóp thành một đoàn, nhét vào nơi hẻo lánh bên trong. Đừng nói là từ thế giới nhiệm vụ mang ra đạo cụ, 500 năm nhân tham. Liền xem như thế giới hiện thực, đều không có 500 năm. Mà lại nhân công bồi dưỡng dấu vết quá nghiêm trọng. Diêu Kinh Võ nhìn tay bên trong nhân tham hai mắt, lại đưa tay kéo rồi hai lần, để nó nhìn qua không như vậy hình người, mới chậm rãi đi trở về đi. Trong lòng tính toán lấy muốn làm sao đem sự tình cho viên mãn giải quyết, thành công cầm tới quét sạch. Không thể đối cứng lấy đến, tất cả mọi người là đi gần khoa học người. Diêu Kinh Võ thuộc về lĩnh một phần tiền, không làm chuyện loại kia. Cùng là người bên trong, quy củ không thể phá. Chí ít Diêu Kinh Võ không có cái kia bản sự, phá hư quy củ, khẳng định lại nhận trừng phạt. Mạnh tới, cuối cùng sẽ chỉ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chỗ lấy, trọng điểm ngay tại cái kia người mới trên thân. Diêu Kinh Võ trong mắt loạn chuyển, đột nhiên có rồi một ý kiến hay. Từ vừa rồi tiếp xúc đến xem, này người mới cuồng vọng tự đại, loại tính cách này, rất dễ dàng liền có thể lấy lợi dụng. Lộ ra nụ cười tự tin, Diêu Kinh Võ sải bước đi rồi trở về. Bộ dáng kia, để vừa rồi hoài nghi hắn muốn hố người mới thần ma đi lại có chút sững sờ. Thật chẳng lẽ là 500 năm lão tham? Thử một chút. Diêu Kinh Võ trực tiếp đem người tham đưa tới Đường Lạc trước mặt. Đường Lạc tiếp nhận, kéo xuống một cây nho nhỏ dâu sâm, bỏ vào miệng mồm bên trong. Nhấm nuốt mấy lần, nuốt xuống về phía sau, giả, ngươi có khát sao? Giả. Diêu Kinh Võ tựa như là một cái thợ săn rốt cục bắt lấy rồi cơ hội, lập tức đánh ra, ngươi lại còn nói ta đây là giả. Đối ta vô dụng. Đường Lạc nói rằng, bình tĩnh vô cùng. Đường trưởng lao gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Tiểu lão đệ ngươi đây là nghĩ muốn làm sự tình a? Ngươi nói vô dụng liền vô dụng. Diêu Kinh Võ lòng đầy căm phẫn, này nhân tham là ta trước nhiệm vụ đã trải qua rồi cựu tử nhất sinh đạt được đồ vật. Vậy ngươi thật đúng là yếu a. Đường Lạc nói rằng, cựu tử nhất sinh liền lấy đến như thế một cái không hề có tác dụng đồ chơi. Ngươi. Diêu Kinh Võ lửa giận, lập tức liền làm giả hóa thật rồi, muốn chết. Ngươi là muốn chết phải không? Tần Ngọc Lam âm thanh gió xuân không ở, như là một hồi lạnh gió thổi qua. Tần tổ trưởng. Diêu Kinh Võ quay người nhìn hướng đi tới Tần Ngọc Lam, âm thanh cứng rắn, tiểu tử này nói ta nhân tham là giả, trước công chúng dưới truyền ra đi, còn có ai sẽ mua ta đồ vật? Nói nhỏ một điểm, là gây mất tài lộ của ta. Nói lớn một điểm, là phá hư ta danh dự, về sau không có người lại cùng ta giao dịch, đây là muốn ta mệnh. Chính nghĩa ngôn tử. Tần Ngọc Lam không nói gì, nhìn từ trên xuống dưới Diêu Kinh Võ, tựa hồ đoán được rồi hắn đánh cho chủ ý. Chuyện này, không thể tính. Diêu Kinh Võ chém đinh chặt sắt. Vậy ngươi muốn thế nào, lấy đi cái kia trang bị xem như chịu nhận lỗi. Tần Ngọc Lam chào phúng nói. Tùy ý Diêu Kinh Võ nói thiên hoa loạn truy. Nàng đều khó có khả năng để cái này ra hỏa đạt được. Lỗ hổng vừa mở, về sau có người học theo, hậu quả khó mà lường được. Ta là hạng người sao như vậy? Diêu Kinh Võ nói rằng, ta chỉ cần một cái ở trước mặt, thành khẩn chịu nhận lỗi. Hừ, Tần Ngọc Lam cười nhạo bắt đầu, ngươi này nhân tham là thật là giả, dám cho ta thử một chút sao? Tần tổ trưởng chẳng lẽ còn là nhân tham chuyên gia giám định? Diêu Kinh Võ không cam lòng yếu thế. Thực lực tăng lên, sống sót, mới có thể có muội tử. Nặng nhẹ thong thả và cấp bách, hắn vẫn là phân rõ. Lại nói lấy, chờ hắn cường đại tới trình độ nhất định, liền đi gần khoa học đều muốn dựa vào thời điểm, còn sợ cái này nữ nhân không khuất phục. Đầu óc tỉnh táo, mạch suy nghĩ rõ ràng. Liếm chó hoàn toàn không có tất cả đạo lý, hắn hiểu. Có phải hay không ta nói không tính, nếu không để mọi người đến đánh giá một phen. Tần Ngọc Lam nghĩ muốn đánh dụng Diêu Kinh Võ đặt chân chút. Một người một ngụm, ta thẳng thắn tặng người tốt rồi. Diêu Kinh Võ nói rằng, vừa nhìn về phía Đường Lạc, chớ nút tại nữ nhân mặt sau rồi. Là nam nhân liền đứng ra. Ta muốn rất đơn giản, ngay ở chỗ này, đến gần tại, ở trước mặt, hướng ta xin lỗi. Nói tiếng xin lỗi. Ha ha, Lan. Đường Lạc Phi thường phối hợp Diêu Kinh Võ. Diêu Kinh Võ hiện lên kế hoạch thông biểu lộ, lại hóa thành không phải ngụy trang, nhưng nhất định phải bên ngoài hiện ra đến phẫn nộ. Này chuyện, xem ra không thể tốt rồi rồi. Không có chờ Tần Mộng Lam mở miệng nói cái gì, Diêu Kinh Võ lập tức tiếp lời nói, ta muốn quyết đấu với ngươi. Vì rồi ta danh dự cùng tôn nghiêm, mệnh cách người thừa kế, không thể đủ. Người chung quanh có chút xấu hổ, dạng này cứng cố chấp lời kịch, không tốt ta. Tốt. Đường Lạc cười lấy đáp ứng xuống, để Tần Mộng Lam tiếp theo nói đều nuốt trở vào. Rất tốt. Diêu Kinh Võ xuất phát từ nội tâm mà cười rồi một chút. Đối phương quả nhiên trúng rồi hắn khích tướng pháp. Như vậy, nếu như ta thua, người của ngươi tham về ngươi, thắng rồi, trang bị của ngươi về ta. Diêu Kinh Võ bộc lộ ra mục đích thật sự. Nếu như Đường Lạc khăng khăng không nhận, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đem quét sạch dao về ra ngoài. Nhưng Đường Lạc tiếp rồi. Tần Ngọc Lam cũng không khả năng tiếp tục nhảy ra chủ trì công đạo. Đánh cược loại chuyện này, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Thuộc về mọi người ngầm thừa nhận quy tắc. Nhiều lắm là mắng vài câu Diêu Kinh Võ đủ hắc, đủ vô sỉ. Không đủ. Đường Lạc cười rộ lên, lộ ra sâm bạch hàm răng, hôm nay chúng ta đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Cha con. Không phải, sinh tử cục. Có người kinh ngạc nói. Này chơi cũng quá lớn rồi. Đánh cược mọi người nghe qua, cũng đã gặp. Thế nhưng là sinh tử cục. Chưa bao giờ thấy qua, có dạng này tất yếu sao. Lui một bước nói, coi như nghĩ muốn đối phương chết, tìm cơ hội tối đâm đâm ra tay liền tốt rồi. Thần ma trong lúc hành tẩu cũng không cấm chỉ làm sự tình. Đương nhiên, làm quá lớn, trước làm sự tình phía kia, tương đối dễ dàng biến mất. Diêu Kinh Võ lập tức Đường Lạc bị thọt tới vách núi bên trên. Cưới hổ khó xuống rồi. Phân sinh tử. Hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Đen dưới người mới này quét sạch, là vì rồi tăng thực lực lên. Tăng thực lực lên là vì rồi cái gì? Đương nhiên là vì rồi sống sót, sống được càng tốt hơn. Vì rồi trang bị sinh tử chiến, đó là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Diêu Kinh Võ do dự, tiếp lấy, hắn thấy được rồi Đường Lạc trong mắt trào phúng cùng mừng thầm. Tốt, sinh tử cục liền sinh tử cục. Hắn mở miệng nói rằng, nguy hiểm thật, kém chút liền bị tiểu tử này cho lừa dối ở. Tìm một chỗ. Đường Lạc nhìn hướng Tần Mộc Lam. Các ngươi đều xác định chưa? Tần Mộc Lam hỏi, đến lúc đó, mặc kệ ai thua ai thắng, chúng ta cũng sẽ không xuất thủ cứu người, cũng sẽ không sau đó truy cứu. Xác định. Diêu Kinh Võ gật gật đầu. Có người muốn chết, ngăn không được. Ừm. Đường Lạc cũng gật rồi lấy đầu. Tốt ta. Tần Mộc Lam không lại ngăn cản. Thần ma lúc hành tẩu sinh thái, giống như là trước đây võ lâm, giang hồ. Dù sao pháp luật pháp quy là không quản được bọn hắn. Đã nhưng song phương đồng ý, vậy liền mở giết đi. Mọi người là cái gì người, trong lòng đều có chút bức số, không cần thiết làm bộ làm tịch. Các ngươi không cần đánh rồi. GIF. Không tồn tại. Nhiều lắm là giúp người nhặt xác, giải quyết tốt hậu quả một chút. Đi đến đại sảnh một bên, Tần Mộng Lam mở ra nào đó rồi một đạo ám môn, lộ ra một cái hướng xuống thông đạo. Các lao nhân đều là chuyện thường ngày ở huyện biểu lộ. Những người mới thì là hơi kinh ngạc. Còn có tầng hầm sao? Hoàn toàn chính xác có một cái tầng hầm, hoặc là nói, gọi là dưới mặt đất sân thể dục càng thêm phù hợp một chút. Một chỗ có thể so với hai cái sân bóng lớn nhỏ dưới mặt đất không gian. Trên dưới trái phải đều bị sắt thép bao trùm, nơi hẻo lánh vị trí trưng bày nhìn qua rất khoa trương đúc luyện thiết bị. Một chút vách tường, mặt đất trên còn có dấu vết, có lẽ là thần ma đi lại ở chỗ này luyện tập qua kỹ năng. Không nói nhảm, hơn 30 ma thần hành đi tự giác mà chia thành tốp nhỏ, đứng xa xa, nhìn lấy trong sân hai người. Ta nghĩ không thông, ngươi tại sao phải muốn chết? Diêu Kinh Võ nói rằng, ngươi khó nói quên đi rồi, ta cũng là mệnh cách người nắm giữ. Nếu có hắn là bỏ mạng cách người nắm giữ, chỉ là một cái bình thường thần ma đi lại. Đối phương tự tin như vậy, coi như bình thường. Nhưng tất cả mọi người là mệnh cách người nắm giữ, hắn Diêu Kinh Võ lại đi đầu nhiều bước. Hắn không nghĩ ra, đối diện, a, tự xưng là huyền trang gia hỏa tiến lên chịu chết. Không nên tại cuối cùng Tần Mộng Lam hỏi thăm thời điểm, mượn con lửa xuống dốc sao. Đơn giản là một cái trang bị mà thôi. Nào có mệnh trọng yếu. Đường Lạc không có trả lời Diêu Kinh Võ nói, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, hơi hơi gật đầu, nhắm mắt, A-di Đà Phật, thí chủ mời. Cuồn vọng. Diêu Kinh Võ mắng rồi một câu, trực tiếp xuất thủ. Có tự tin là một lần chuyện. Nhưng sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Diêu Kinh Võ mới sẽ không trong khe cống ngầm lật thuyền. Tay phải năm ngón tay mở ra, bàn tay lập tức huyết trương đến rồi thường nhân hai lần có thừa. Nổi gân xanh, như là cự long quấn trụ bao trùm mu bàn tay cùng ngón tay. Móng tay bắn ra, bén nhọn như thú loại móng vuốt. Trong chốc lát, này dữ tợn như yêu chảo bàn tay liền tới đến rồi Đường Lạc đỉnh đầu. Tinh phong đập vào mặt, mây đen ngập đầu. Đây là Diêu Kinh Võ đã từng có một loại kỹ năng, chảo sát. Nhưng hắn trở thành rồi mệnh cách người nắm giữ sau, kỹ năng này liền dần dần phát sinh rồi biến hóa. Loại này biến hóa sẽ không hình thành mặt giấy trên tin tức. Nhưng mệnh cách người nắm giữ tự nhiên rõ ràng trong đó biến hóa. Diêu Kinh Võ vì nó lấy rồi một cái tên mới, Tán Hồn Thần Trảo. Một trảo xuống dưới, sẽ làm cho người hồn phi phách tán. Quả nhiên. Đường Lạc hơi thấp đầu nâng lên, hai mắt mở ra, có chút yêu khí a. Chắp tay trước ngực tay phải thuận thế hướng lên, đập vào Diêu Kinh Võ móng vuốt trên. Trong lúc nhất thời, Diêu Kinh Võ phảng phất chính mình va chạm đến là một khối kiên cố vô cùng kim cương. Không chỉ không có bẻ vụn, chuyên đến phản hồi, còn để hắn ngón tay kịch liệt đau nhức, tiếp theo là tê dại một hồi gỗ cảm giác. Diêu Kinh Võ trong nháy mắt thu tay lại lui về phía sau. Nhìn rồi thoáng qua tay phải. Ngón áp út cùng ngón giữa hai cây móng tay đã lật ngược, máu tươi chậm rãi chảy ra. Toàn bộ tay đều tại không tự giác mà run rẩy. Nhìn lại đối phương tay, lông tóc không thương. Sao lại thế? Diêu Kinh Võ sắc mặt lập tức bắt đầu vặn mẹo. Hắn Tán Hồn Thần Trảo, trảo bình thường cốt thép lăn lộn bùn đất tới rót ra đến kiến trúc, liền cùng trảo đầu hũ khối đồng dạng. Liền là dưới mặt đất sân huấn luyện, đặc thù cường hóa vật liệu thép liệu, cũng có thể lưu lại vết trảo. Đối phương tay, chẳng lẽ là kim cương làm? Đại lực kim cương trưởng loại hình kỹ năng. Diêu Kinh Võ ở trong lòng thầm nói. Nhìn đối phương đột nhiên bày ra đến tăng nhân diễn xuất. Lại tự xưng huyền trang, hòa thượng pháp hiệu. Là cái gì hòa thượng mệnh cách? Tào điệu tăng. Thiếu lâm không chữ lót nào đó cao tăng. Không hoa. Luôn không khả năng là cái gì thần Phật mệnh cách ra. A-di-đà Phật. Đường Lạc cũng không truy kích, một tay dựng thẳng ở trước ngực, một cái vác tại sau lưng, đột nhiên liền biến thành rồi một cái đắc đạo cao tăng, bần tăng huyền trang, sở trường hàng yêu trừ ma, không biết thí chủ là cái gì yêu. Yêu. Diêu Kinh Võ giận quá thành cười, nâng lên tay trái mở ra. Một lát sau, quét sạch xuất hiện tại trong tay, bị hắn chuyển động vung vẩy hai lần. Lao tử mệnh cách, là Tề Thiên Đại Thánh A. Cuồng bạo khí tức từ hắn trên thân bạo phát. Màu vàng đầu tóc tung bay. Mở ra miệng mồm bên trong, lộ ra rõ ràng bén nhọn răng nanh. Khí thế ngút trời. Ừm. Đường Lạc biểu lộ, trở nên kỳ dị bắt đầu. Chương 64, ta, Huyền Trang, đánh quảng cáo. Tề Thiên Đại Thánh. Chung quanh vây xem con chúng, mỗi một cái đều là người qua đường chấn kinh mặt. Bao quát Tần Mộng Lam ở bên trong. Mọi người biết rõ Diêu Kinh Võ là thực lực không tầm thường, hoặc là nói có chút cường hoành mệnh cách người nắm giữ. Nhưng cũng không thể biết rõ hắn là cái gì mệnh cách. Nhiều lắm là nhàn hạ thời điểm suy đoán một hai, so như ỷ Thiên Đổ Lòng Ký mặt trong Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, rô rô mặt trong Đi Ô. Bờ Giang Đồ, còn có giả Tạ Tốn loại hình mệnh cách. Dù sao Diêu Kinh Võ bộ dáng, cũng cùng xuất ca dính không lên bên. Mọi người rất khó hướng cỡ lão loại này tóc vàng mỹ hình phương đẹp trai mà suy nghĩ. Không nghĩ tới, hắn mệnh cách lại là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thật sẽ có cường đại như thế mệnh cách. Mặc dù Tây Du Ký nguyên tắc bên trong, có nện gang cũng có ngấn loại hình đặc biệt miêu tả. Nhưng rõ ràng là thời đại tính hạn chế nguyên nhân. Tôn Ngộ Không, lại là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tại mọi người trong lòng, chính là cực vì tồn tại cường đại. Diêu Kinh Võ giờ này khắc này, trên thân phát sinh biến hóa, chuyển đến cảm giác các bách. Cũng đã chứng minh hắn mệnh cách, hẳn không phải là loại kia loạn thất bát tao nhược kê Tôn Ngộ Không. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Diêu Kinh Võ dưới nửa gương mặt, bắt đầu có chút lồi ra, trên mặt mọc ra rồi râu quai nón đồng dạng màu vàng lông tóc. Mu bàn tay trên lông tơ cũng bắt đầu biến dài, biến lớn. Lít nha lít nhít bao trùm mu bàn tay. Trên thân bởi vì mặc quần áo quan hệ, nhìn không thấy. Nhưng nhiều ít đó có thể thấy được quần áo phồng lên rồi một chút. Hơn phân nửa cũng bao trùm lên rồi màu vàng lông tóc. Diêu Kinh Võ toàn bộ người, nhìn qua tựa như là một cái màu vàng đại viên hầu. Chỉ tiếc, trên tay cầm lấy là một cái chổi. Nếu như là cây gậy nói, liền sẽ phù hợp rất nhiều. Chết! Sau khi biến thân Diêu Kinh Võ, lộ ra hung khí mười phần. Trong tay cái chổi hóa thành từng đạo tàn ảnh, bao phủ rồi Đường Lạc bên thân tất cả không gian. Để hắn căn bản cũng không có tranh né chỗ trống. Chân chính công kích, ẩn tàng tại khắp trời bóng côn ở giữa. Hoặc là nói, Đường Lạc nghĩ muốn tránh hướng địa phương nào. Địa phương nào sẽ xuất hiện chân chính công kích. Cùng kỹ năng không quan hệ. Đây là thu hoạch được mệnh cách sau, tại chiến đấu, tu luyện bên trong, Diêu Kinh Võ linh ngộ, chân chính thuộc về hắn chiêu thức. Có thích hợp vũ khí thi triển đi ra, uy lực cường hành. Hơn xa hắn tất cả kỹ năng. Diêu Kinh Võ hai mắt bên trong, đều là hung quang. Nhắm ngay Đường Lạc cái cổ, hắn muốn hắn đầu, biến thành lên không khí cầu. Tề Thiên Đại Thánh. Đường Lạc nở nụ cười, khắp trời bóng côn biến mất không còn tăm tích. Tay phải bắt lấy vai trái phụ cận cái chổi, Đường Lạc nhìn lấy sắc mặt dữ tợn Diêu Kinh Võ. Chỉ là hầu yêu, ngươi cũng xứng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn tại dưới mặt đất sân huấn luyện nội quanh quẩn. Để một chút thực lực yếu kém thần ma đi lại nhịn không được bưng kín lỗ thai. Đã nhìn thấy Diêu Kinh Võ thân thể, đã xa vào đến rồi bên cạnh vách tường ở giữa. Trung quanh xuất hiện rồi một cái rõ ràng hố cạn, còn có từng đạo vết rách. Như là mạng nhện hướng lấy tứ phía lan tràn. Máu tươi bao trùm một mảnh khu vực. Chân nhà trên đều có điểm điểm đỏ tươi, tựa như hoa mai. Vung tay, không đầu thi thể khảm nạm lấy không có ngã xuống. Lạch cạch một tiếng. Nắm chặt quét sạch ngược lại là rơi xuống đất trên. Lắc lắc máu tươi trên tay vết bẩn, Đường Lạc rất thất vọng. Vốn cho là dám giả mạo Ngộ Không, nhiều ít có một chút cân lượng. Không nghĩ tới yếu đến loại trình độ này. Đến cùng ở đâu ra tự tin nói mệnh cách của mình là Tề Thiên Đại Thánh. Diêu Kinh Võ thi thể trên, chậm rãi nổi lên một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Nhưng lấy nhìn thấy bên trong là so to bằng móng tay một chút không theo quy tắc mảnh vỡ. Chỉ sợ cũng là truyền thuyết bên trong mệnh cách rồi. Không có cùng kỹ năng đồng dạng, lập tức biến mất, cứ như vậy lơ lửng lấy, chờ đợi lấy có người đi đụng vào. Đường Lạc đưa tay, đem mảnh vỡ giữ tại trong tay. Mảnh vỡ hướng hắn trong lòng bàn tay chui rồi chui, truyền lại ra nghĩ muốn dung nhập ý tứ. Đường Lạc không hề bị lay động, xem như cự tuyệt. Mảnh vỡ kim quang cấp tốc cảm đạm xuống, hoàn toàn bày biện ra mệnh cách mảnh vỡ nguyên bản bộ dáng. Sắp xỉ chứng vị không thấu rõ ràng, sờ lên cảm nhận cũng kém không nhiều. Đương nhiên, sẽ không theo vỏ trứng đồng dạng yếu ớt, Đường Lạc hơi dùng rồi thêm chút sức, không có vỡ. Cường độ đã phi thường cao rồi. Dù sao so quét sạch, chẳng lành hai thứ này trang bị kiên cố rất nhiều. Đây là số mệnh cách sao? Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh cái giám A. Đoán chừng là cái gì hầu yêu? Thật là Tôn Ngộ Không, làm sao lại yếu như vậy? Nói không chừng là hòa thượng kia mạnh đâu. Thần ma đi lại nhóm khe khẽ bàn luận lấy. hắn tốt nghèo rất mồng tới a. Đường Lạc đối đi tới Tần Mộng Lam nói rằng, đánh chết sau, kỹ năng không có, trang bị cũng không có. Vốn cho là mệnh cách người nắm giữ, nói không chừng nhưng lấy ăn cướp một đợt thổ hảo. Tần Mộng Lam không quá muốn theo Âu Hoàng nói chuyện. Sao không ăn thịt cháo? Không phải mỗi cái thần ma đi lại đều giống như ngươi, lại là mệnh cách, lại là trang bị được không? Hắn không phải Tề Thiên Đại Thánh A. Tần Mộng Lam hỏi nói, không muốn thần tượng sụp đổ. Hoặc là nói hiện thực một điểm, Tề Thiên Đại Thánh mệnh cách yếu như vậy nói. Chứng minh mệnh cách người nắm giữ cũng liền như thế. Khẳng định không phải, bất quá là cái gì mệnh cách, ta không biết rõ, hơn phân nửa là không biết tên hầu yêu. Đường Lạc nói rằng, đoán chừng muốn dung hợp mới sẽ rõ ràng một chút ta. Tần Mộng Lam gật gật đầu. Kia cái gì, có người muốn mua sao? Đường Lạc giơ tay lên bên trong mệnh cách mảnh vỡ hô nói, đại khái dẫn là cái gì hầu yêu, hối đoái tất cả có thể làm cho người khôi phục thương thế bảo bối, hoặc là các ngươi cảm thấy có giá cao giá trị đồ vật, cũng có thể đến nay đổi. Cái này muốn bán rồi. Hắn cũng là mệnh cách người nắm giữ, tự nhiên không cần, đương nhiên bán rồi. Hắn thụ thương rồi sao? Cần lấy khôi phục thương thế. Thần ma đi lại nhóm thấp giọng nghị luận. Không có người tiến lên đây cùng Đường Lạc giao dịch. Không phải Đường Lạc giết chết Diêu Kinh Võ liền hung danh hiển hách, để người liền giao dịch ý nghĩ cũng không có. Mà là vạn chúng nhìn chừng chừng, giao dịch loại chuyện này, mọi người càng ưa thích điệu thấp chút. Coi như nhu cầu tin tức viết tại bảng đen lên rồi, cũng đối lập mơ hồ. Hôm nay tụ hội kết thúc liền sẽ lau sạch, trừ phi có yêu cầu, nghĩ muốn một mực treo lấy. Cầm tới cái gì, hoặc là bán ra cái gì. Cũng chỉ có giao dịch người trong cuộc song phương nhất thanh nhị sở. Không có người tới đây, Đường Lạc cũng không để ý, hắn chỉ là trước gào to dưới, đợi chút nữa hướng yên lặng địa phương vừa đứng, tự nhiên có người đến. Cuối cùng có được hay không không trọng yếu, trọng điểm là đến, đến, đây là bần tăng danh thiếp. Đường Lạc đi đến một bên, từ mang vào, thả xuống ba lô bên trong lấy ra một chồng danh thiếp, bắt đầu chia phát rồi dâng lên. Thần ma đi lại nhón một mặt mộng bức mà tiếp nhận đi. Sau đó càng thêm một mặt mộng bức. Hàng yêu trừ ma, khai quang xã tổng biên tập, Huyền Trang. Còn coi không chúng không lấy tiền. Làm cái lông A. Mọi người về sau gặp được chuyện nguy hiểm gì, cần lấy bẩn tăng khai quang hoặc là hỗ trợ hàng yêu trừ ma, cũng có thể lấy liên hệ bẩn tăng. Đường Lạc nụ cười chân thành, bẩn tăng có một hạng sở trường nhất độc môn kỹ năng, tên là khai quang. Chữa thương, chữa bệnh, cứu người đều khỏi phải nói xuống. Sung sướng quảng cáo thời gian bắt đầu rồi. Tự mình động thủ, mới có thể cơm no áo ấm. Đánh chết Diêu Kinh Võ, đã đầy đủ chứng minh hắn thực lực. Quảng cáo hiệu quả khẳng định mắt điểm. Đáng thương Diêu Kinh Võ không biết rõ, hắn từ đưa ra đánh cược thời điểm, liền bị Đường Lạc quyết định làm quảng cáo đánh. Về phần công đức chi lực, ngược lại là đạt được rồi một chút. Kỳ thực Đường Lạc nguyên bản còn muốn nhiều biểu hiện ra một chút chính mình thực lực, tăng cường sức thuyết phục. Tin ta Huyền Trang đại sư, bảo vệ cho ngươi bình an. Kết quả Diêu Kinh Võ dám tự xưng Tề Thiên Đại Thánh mệnh cách. Thế là, bị chết liền rất thẳng thắn. Thần ma đi lại không thể đều là sắc ngu ngơ. Có một bộ phận bị lợi ích choáng váng đầu óc, tìm Đường Lạc tặng người đầu công đức, cũng liền cực hạn rồi. Vẫn là duy nhất một lần. Thế là, Đường Lạc thêm chút suy nghĩ, vì cái gì không phát triển trường kỳ hộ khách đâu. Đến một câu Huyền Trang đại sư cứu mạng A, đến một chút công đức, tốt bao nhiêu. Không thể đem ánh mắt cực hạn tại trường phát ác, cứu người dương thiện cũng phải cần. Thần ma đi lại nhóm nhìn xem cách đó không xa khảm nạm tại vách tường bên trong thi thể không đầu. Lại nhìn xem Đường Lạc tường hòa, yên tĩnh nụ cười. Ngươi xác định ngươi sở trường nhất là chữa thương cứu người. Mà không phải đánh nổ người khác đầu chó. Nội tâm lẩm bẩm, mọi người mặt ngoài trên đều lộ ra nụ cười, tiếp nhận Đường Lạc đưa tới danh thiếp, Huyền Trang pháp sư thực lực bất phàm A. Nhất định, có cần khẳng định sẽ liên hệ pháp sư ngài. Đại sư. Còn có người trực tiếp gọi lên đại sư. Khác một bên Tần Mộng Lam sờ sờ gò má, cảm thấy chính mình đau răng. Bắt đầu nghĩ lại, đem con hàng này chiêu tiền đến, có phải hay không một sai lầm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, coi như không khai tiền đến. Đoán chừng hắn cũng sẽ ở bên ngoài làm sự tình, còn không như đặt ở mí mắt dưới mặt đất, tốt xấu có thể nhìn thấy. Thành công đem danh thiếp phát xong, còn có bộ phận người không có danh thiếp, cũng tổn xuống rồi Đường Lạc dãy số. Này đợt quảng cáo phi thường viên mãn. Đi thôi, đi thôi. Tần Mộng Lam nói rằng, dẫn rời đi trước dưới mặt đất sân huấn luyện. Diêu Kinh Võ thi thể, đến lúc đó sẽ có người tới xử lý. Trở lại trong biệt thự bộ, mọi người lại khôi phục rồi top 5 top 3 trạng thái, trò chuyện chút, trong tối giao dịch một phát. Đường Lạc nhìn lấy Tần Mộng Lam hỏi nói, ngươi muốn cái này mệnh cách sao? Ta có thể cho ngươi tiện nghi một điểm. Người tốt ta. Đem chính mình giới thiệu đến rồi ấm áp như vậy đại gia đình bên trong. Đường Lạc cảm thấy nhưng lấy cho Tần Mộng Lam đánh gãy, bớt 20% cũng không thành vấn đề. Lần sau sẽ bàn A. Tần Mộng Lam nói rằng, nếu như là cái khác bình thường một chút mệnh cách, nàng tự nhiên rất có hứng thú. Nhưng nhìn qua Diêu Kinh Võ biến thân khỉ lớn sau, Tần Mộng Lam lập tức bỏ đi ý nghĩ. Tại Mỹ cùng nguy hiểm ở giữa, nàng lựa chọn rồi Mỹ. Đương nhiên, cũng không phải nói thành vì mệnh cách người nắm giữ, liền có thể lấy nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể nói là tăng lên rồi thực lực. Thần ma trò chơi nhiệm vụ độ khó, kỳ thực không cùng một chút thần ma đi lại suy nghĩ như thế. Cùng tham dự thần ma nhiệm vụ thần ma đi lại thực lực móc nối, vừa lúc chỗ tốt kẹt tại cái nào đó dây, mỗi lần nhiệm vụ đều rất gian nan, lại không đến mức triệt để người tuyệt vọng. Loại kia cực vì nguy hiểm, hoặc là nhìn qua rất nguy hiểm, cuối cùng hoàn thành bắt đầu, ngoài ý muốn đối lập đơn giản nhiệm vụ, đều sẽ có. Được người xưng là mỹ dạ dạ kỳ, không phải, là thần ma ác ý cùng thương hại. Chính là bởi vì rất nhiều không cách nào hoàn toàn định giá tình huống, chỗ lấy Tần Mộng Lam mới sẽ cùng Đường Lạc nói, cũng không tuyệt đối. Hai người trò chuyện tiếp vài câu, Tần Mộng Lam rời đi. Thời gian còn lại, chính là Đường Lạc cá nhân giao dịch thời gian. Chẳng được bao lâu, thì có người tới đây, cùng Đường Lạc thấp giọng nhỏ nói. Tiếp lấy lại rời đi. Nhìn kia thất vọng bộ dáng, đoán chừng không thể đạt thành giao dịch. Kia người rời đi không đến bao lâu, liền đến rồi vị thứ hai. Mệnh cách mảnh vỡ lực hấp dẫn, vẫn là tương đối lớn. Đối với lớn bộ phận nam nhân mà nói, thời khắc mấu chốt biến cái thân, biến thành tóc vàng vượng người, cũng không phải là không thể nào tiếp thu được lựa chọn. Chương 65, bán diêm tiểu cô nương. Thẳng đến tụ hội kết thúc. Đường Lạc cầm tới mệnh cách cũng không có bán ra thành công. Bất quá hắn dùng quét sạch cùng một cái thần ma đi lại đổi rồi một cái đặc thù trang bị. Cái này trang bị, là một bộ màu đen khung vuông kính mắt. Mang lên về sau, thể xác tinh thần ở vào đối lập bình ổn trạng thái dưới, liền có thể khôi phục trên thân thương thế. Khôi phục tốc độ cũng không nhanh, một điểm, có chút ít còn hơn không. Bổ sung kỹ năng là ẩn hình, có thể cho người ngoài không nhìn thấy này tấm kính mắt. Đối với lớn bộ phận thần ma đi lại tới nói, thuộc về gân gà. Nhưng đối Đường Lạc tới nói, ngược lại là cái không sai trang bị. Có thể cho hắn tại nguyên khí mỏng manh, không cách nào chữa thương thế giới hiện thực tiến hành liệu dưỡng thức chữa thương. Thực hiện rồi chưa từng có trọng đại đột phá. Muốn so quét sạch hữu dụng. Tụ hội sau khi kết thúc, Đường Lạc lại tại Yến Kinh mù lăn lộn mấy ngày, mới về đến nhà bên trong. Đủ loại linh dị thám hiểm bầy còn đứng ỉ, nhưng Đường Lạc toàn bộ thiết trí yên lặng. Cơ bản mất đi rồi hứng thú. Một đám cá ướp muối, quả nhiên thần ma đi lại mới thật sự là tiềm lực hộ khách. Ngồi ở phòng khách bên trong, Đường Lạc lấy ra đạt được mệnh cách mảnh vỡ. Bị cự tuyệt sau, ngày mai mệnh cách mảnh vỡ liền điệu thấp như chân chính vỏ trứng, liền ánh sáng đều không phát rồi. Nhưng giao cho người khác trong tay, liền lại phát ra tia sáng, biểu thị nghĩ muốn hợp thể. Phi thường thủy tính dương hoa. Nhìn chằm chằm mệnh cách mảnh vỡ nhìn rồi một hồi, cô độc mị thực ra lại lần nữa thượng tuyến. Đường Lạc đem này mai mệnh cách mảnh vỡ vứt xuống miệng mồm ở giữa, nhắm mắt lại. Chủ động đi hấp thu, tiêu hóa mệnh cách này mảnh vỡ thử một chút. Đường trưởng lão như thế nào một cái bị động nam nhân. Hư huyễn thế giới bên trong, một đầu màu vàng viên hầu xuất hiện, chính tại ngửa mặt lên trời gào thét. Không có chờ nó gào thét vài tiếng, bầu trời bắt đầu chìm xuống. Viên hầu tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, phát ra chó con bản nghẹn ngào, kẹp lên cái đuôi bắt đầu trốn bán sông bán chết. Thế nhưng là, vô luận nó tốc độ có bao nhanh, đều trốn không thoát hạ xuống bầu trời. Hoặc là nói, trốn không thoát rơi xuống cự hình bàn tay. Cái gọi là thế giới, chỉ là trong lòng bàn tay Phật Quốc. Bàn tay bên trên, là một đôi bình tĩnh, giếng cạn không có sóng con mắt. Rơi xuống, kim sắc viên hầu biến mất, hóa thành một đạo thuần túy năng lượng, dung nhập vào này phương thế giới. Hấp thu, tiêu hóa mệnh cách mảnh vỡ quá trình, chính là như thế rồi. Đường Lạc một lần nữa mở ra con mắt. Mệnh cách này mảnh vỡ bên trong tích chứa lực lượng, đã bị hắn hoàn toàn nuốt mất. Dù là Đường Lạc bây giờ bị thần ma đi lại giết chết, tự sát, trên thân cũng sẽ không rơi xuống ra cái gì mệnh cách mảnh vỡ rồi. Mệnh cách mảnh vỡ, nói cho cùng vẫn là một loại mang theo lạc ấn, ấn ký lực lượng, hoặc là nói hạt giống sức mạnh. Này một điểm ngược lại là cùng kỹ năng khác biệt. Kỹ năng ghi chú mặc dù rất ra, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lạc ấn dấu vết. Đồ uống cùng không khí khác biệt ta. Đặt đến, vi sư chỉ còn một thành công lực. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Tâm nguyện viên mãn hoàn thành. Về sau liền có thể lấy vui sướng, vẫn không thể mò cá. Vẫn là muốn nên xuất thủ liền xuất thủ. Lần tiếp theo xuất thủ, là tại một tuần sau. Khoảng cách lần trước thần ma nhiệm vụ, một tháng nhiều mấy ngày thời gian. Đường Lạc mang theo vô hình kính mắt, an mặc khai quang qua thần ma đồ bộ, hơi dài đầu tóc quản lý tốt, cổ tay trên treo lấy một chuỗi nhỏ Phật châu. Lấy tiêu chuẩn Phật giới thần tượng, tiến vào thế giới nhiệm vụ. Tất tất tốt tốt gì thai, cuối cùng tại đầu góc bên trong tạo thành rồi liên quan nhiệm vụ, đạt được bán diêm tiểu cô nương chân chính đầu lâu hải cốt. Bán diêm tiểu cô nương. Đường Lạc lộ ra kỳ quái biểu lộ, vẫn là chân chính đầu lâu hải cốt, làm cho gì? Bán diêm tiểu cô nương, Anderson viết đại danh đỉnh đỉnh cổ tích cố sự. Mặc dù là cổ tích cố sự, nhưng thực tế trên, phi thường hiện thực cùng màu đen. Nói đến đơn giản một điểm, chính là cái nào đó bán diêm đáng thương tiểu cô nương, tại đêm Giáng sinh cơ hàn giao bách, chết đi cố sự. Hạch tâm tư tưởng, biểu đạt đối bần cùng khốn khổ nhân dân gặp bi thảm tao ngộ khắc sâu đồng tình, đối lúc đó xã hội bất mãn, vô tình mà ít kỳ tư bản chủ nghĩa xã hội hắc ám cùng tội ác, phải nhớ kỹ, khảo thí sẽ dùng đến. Dùng một câu thơ đến khái quát chính là cửa son rượu thì thối, đường có chết cóng xương. Nhiệm vụ lần này, là muốn bọn hắn tìm tới bán diêm tiểu cô nương xương sọ. Đã trải qua rồi lần thứ nhất mặt ngoài mở ngực tay sau, Đường Lạc cảm thấy, nhiệm vụ lần này, khẳng định không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, mắt của hắn cũng không sắc bén. Chỉ là tùy ý mà đánh giá lấy chính mình xuất hiện địa phương. Không phải cố sự bên trong cái kia rét lạnh đêm đông, cũng không phải 1845 năm thời đại bối cảnh. Đường Lạc vị trí, là làm bằng gỗ thấp phòng bên trong. Rách nát, cổ xưa, cửa gỗ hướng ra phía ngoài ngã xuống. Đỉnh đầu trên, xa nhà nơi hẻo lánh cũng có thể lấy nhìn thấy mạng nhện dấu vết. Giống như là vứt bỏ hoa hạ cổ kiến trúc. Bên thân, đứng đấy 6 người. 3 cái mê mang, 3 cái tỉnh táo. Một nữ 5 nam. Cái kia nữ tướng mạo bình thường, thuộc về tỉnh táo 3 người một trong, ăn mặc ngoài trời quần áo thể thao chứa, hiển nhiên là trải qua nhiệm vụ thần ma đi lại. Về phần 3 cái mê mang người ở giữa, có hay không cùng Lý Thục Phân đồng dạng giả heo ăn thịt hổ lao âm so, cũng không rõ ràng rồi. 7 người bên trong, bắt mắt nhất, tự nhiên là Đường Lạc. Huyền Trang Đại Sư, là người sao? Huyền Trang Đại Sư. Vài giây đồng hồ sau, tỉnh táo phái bên trong có người đánh vợ yên tĩnh, đi đến Đường Lạc trước mặt, một mặt kinh hỉ mà hỏi. Hả, là ngươi a, 18 số. Đường Lạc nhận ra cái này nam tử. Lần trước tụ hội bên trong 18 số, cùng Đường Lạc nói chuyện với nhau qua. Đường Lạc có ấn tượng, giống như hắn, là vừa vặn gia nhập đi gần khoa học, lần thứ nhất tham gia tụ hội người mới. Là ta họ Hàn, Huyền Trang Đại Sư gọi ta Tiểu Hàn là được rồi. Nam tử cười lấy nói rằng. Hắn nhìn qua 30 tuổi trên dưới, nếu luận mũi về tướng mạo, nhưng so Đường Lạc phải lớn trên một chút. Nhưng là không có đóng là, người thành đạt vi sư nha. Hàn thí chủ. Đường Lạc chắp tay trước ngực, tỏa ra lấy yên tĩnh tưởng hòa đắc đạo cao tăng khí tức. Đương nhiên, Hàn Quảng là sẽ không bị Đường Lạc mặt ngoài cho lừa gạt. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, này tóc trắng hòa thượng đem đám người trong miệng không dễ chọc mệnh cách người nắm giữ diêu kinh võ biến thành một bộ không đầu thi thể. Đối với chỉ trải qua rồi một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần thứ nhất còn thất bại rồi, cùng thuần người mới chỉ ở tình báo trên có khác biệt Hàn Quảng tới nói, trước mắt Huyền Trang chính là một cây lớn thô chân. Nhất định phải một mực ôm chặt. Mặt khác hai cái người có thâm niên không nói gì, chỉ là dò xét lấy Đường Lạc. Khoa trương như vậy cách ăn mặc, còn có người bám đi. Chẳng lẽ gặp được loại kia tự cho là đúng sắt ngu ngơ rồi. Loại này người, đối nhiệm vụ nhưng không được trợ giúp tác dụng, có đôi khi thậm chí còn có thể lên phản tác dụng. Hai cái này người có thâm niên, Đường Lạc chưa từng gặp qua. Không biết có phải hay không là cùng đi gần khoa học có quan hệ. Nhiệm vụ qua đi, có thể tìm Tần Mộng Lam hỏi một chút. Bần tăng Huyền Trang, kỹ năng vì khai quang, sở trường chữa thương cứu người. Đường Lạc tự giới thiệu nói, đáng tiếc danh thiếp không mang vào đến. Không phải liền có thể lấy phát một phát rồi. Sau khi về nhà, hắn lại định rồi một chút danh thiếp. Lần sau tụ hội còn có thể lấy lại phát một đợt, tụ hội nhân viên sẽ càng biến. Từ một, người có thâm niên bên trong nam tử nói rằng, đây là ta nhiệm vụ lần thứ 5. Chưa hề nói chính mình kỹ năng. Đồng viện, đây là ta nhiệm vụ lần thứ 6. Cái kia phổ phổ thông thông nữ nhân cũng không có giới thiệu chính mình kỹ năng, đơn thuần nói rồi một chút chính mình trải qua nhiệm vụ. Mà nàng nói, để từ một mực tiếp nhìn hướng nàng. Hàn Quảng cũng là ánh mắt sáng lên. 5 lần nhiệm vụ, 6 lần nhiệm vụ, người có thâm niên, đây mới thật sự là người có thâm niên A. Lại nhiều rồi hai đầu bắp đuổi. Có người nhưng lấy cùng chúng ta nói rõ một chút đến cùng là thế nào chuyện sao. Khác một bên người mới bên trong có người hỏi nói. Tới ta đi. Hàn Quảng nói rằng, so với người mới, hắn cũng liền nhiều chút những tin tình báo này năng lực. Mấy phút đồng hồ sau, 3 cái người mới xem như minh bạch rồi làm sao chuyện. Cũng tiến hành đơn giản tự giới thiệu. Một cái trong đó tiếp cận 2 mét trắng hán, gọi là Đỗ Thuận, đại học sinh, trường học bóng rổ đội viên. Đơn thuần bề ngoài, ngược lại là 7 người ở giữa nhất có lực uy hiếp. Mặt khác 2 cái, thì là Mã Cường cùng Trương Vấn, bình thường, hiện thiện khá trơn. Cho người ta một loại góp đủ số diễn viên quần chúng cảm giác. Hai người này nhìn lấy cùng là người mới, lại cao lớn uy mãnh liệt Đỗ Thuận, lại nhìn xem chính mình, lập tức cảm thấy trời xanh bất công. Hàn Quảng mang theo người mới tại phòng nhỏ cửa ra vào lúc giới thiệu. Đường Lạc ba người đi ra bên ngoài nhìn một chút. Một phần vứt bỏ thôn trang nhỏ, điển hình hoa hạ cổ đại phong cách. Thấy thế nào đều cùng bán diêm tiểu cô nương kéo không lên quan hệ, trừ rồi, thời tiết phi thường rét lạnh, đoán chừng ở vào ngày đông giá rét thời kỳ. Các ngươi có ý kiến gì không? Đám người một lần nữa tụ tập lại một chỗ, từ hỏi một chút nói. Trong miệng các ngươi, hiển nhiên là tại hỏi đồng viện, Đường Lạc. Liên rất có chân chó khí tức Hàn Quảng đều không nhìn thẳng rồi. Phàm là chính mình có chút bản sự thần ma đi lại, cũng sẽ không cùng Hàn Quảng đồng dạng, kêu ý lấy lòng, đều muốn tràn ra rồi. Rời khỏi nơi này trước, do nghe cái này bán diêm tiểu cô nương đến cùng là thế nào chuyện. Đồng viện nói rằng, trung quy trung củ. Bần tăng đồng ý. Đường Lạc gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hàn Quảng theo sát phía sau. Ba cái người mới không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, hết thảy vẫn là lấy những người có thâm niên này làm chủ. Thấy không có người phản đối, đồng viện quay người, dứt khoát hướng đi vừa rồi phát hiện đường nhỏ. Gọn gàng mà linh hoạt. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, đám người đi tại rồi vương vước, kiên cố đất vàng trên đường. Lựa chọn rồi một cái phương hướng, tiếp tục đi tới. Chừng 1 giờ, tầm mắt bên trong xuất hiện rồi những người khác. Ăn mặc vải thô quần áo, tiêu chuẩn cổ nhân cách ăn mặc. Đường Lạc việc nhân đức không nhường ai mà gánh vác lên rồi giao lưu đại sứ trách nhiệm. Trang phục của hắn, cùng nhiệm vụ này thế giới, vẫn là vô cùng phù hợp, mà lại quần áo hoa lệ, vừa nhìn liền biết là có thân phận hòa thượng. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Lạc mang theo chỗ biết hiểu tin tức trở về. Nơi này chính là đại ưu hướng Bắc Địa, An Sơn thành phụ cận. Đường Lạc bọn hắn chỗ đi phương hướng, vừa lúc chính là đi An Sơn thành phương hướng. An Sơn thành là trong vòng phương viên trăm dặm duy nhất thành lớn, rất là náo nhiệt phồn hoa. Cái này náo nhiệt phồn hoa đánh giá, không phải Đường Lạc cho, đến từ người qua đường miệng. Nay cùng bán diêm tiểu cô nương có dám cái quan hệ a? Đỗ Thuận nhịn không được sổ một câu nói tục. Mọi người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Muốn tìm bán diêm tiểu cô nương sơn sọ, sau đó đem bọn hắn ném đến một cái cùng loại với hoa hạ cổ đại xã hội. Một điểm liên quan đầu mối đều không cho. Trời trai chưng a. Đi trước An Sơn thành a. Đường Lạc nhìn hướng bầu trời, hiện tại mặt trời ngược lại là còn sớm, nhưng bình thường cất trình. Từ nơi này tiến về An Sơn Thành, cũng muốn hơn 3 canh giờ. Đổi thành hiện đại thời gian, chính là tiếp cận 7 cái tiếng đồng hồ. Đều không nhất định có thể tại vào đêm trước đổi tới. Đường Lạc có hỏi qua lộ dẫn, thân phận loại hình liên quan. Vào An Sơn Thành, không có phiền toái như vậy, không cần bất kỳ chứng minh. Chính là những người khác kỳ trang dị phục có chút phát triển. Ban ngày thuận lấy dòng người ra vào, ngược lại là không sao. Vào đêm sau, dòng người giảm bớt, kiểm tra tự nhiên cũng sẽ hơi nghiêm ngặt một chút. Về phần chậm thêm một chút, liền cửa thành, thường nhân khó lấy ra vào rồi. Chương 66, giải thể. Ta nghe Huyền Trang đại sư. Hàn Quảng lấy Đường Lạc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phi thường chân thực, không có chút nào che giấu chính mình thân phận thuộc tính. Ngươi liền không có hỏi qua, có hay không cái khác đặt chân chút sao? Đồng viện hỏi nói. Thỏ khôn có ba hang. Nếu như chạy không đến An Sơn thành làm sao bây giờ? Mấy chục hộ, hơn 100 hộ thôn xóm, trên đường tự nhiên là có. Đường Lạc nói rằng, chỉ bất quá, trừ rồi bẩn tăng bên ngoài, các vị thí chủ chỉ sợ chỉ có thể ngủ phía ngoài phòng rồi. Thành lớn sống lạnh không kỵ. Thôn trang nhỏ liền sẽ không rồi. Một đám kỳ trang dị phục ra hỏa, nhưng không có cái gì chỗ đặt chân. Đường Lạc liền không giống nhau, vừa nhìn liền biết là cái gì như bức hống hống chùa miếu lớn ra đến đắc đạo cao tăng. Lưu tóc tăng nhân, cũng không phải là đại nghịch bất đạo, nhiều lắm là tính làm hiếm thấy. Đương nhiên, nếu như Đường Lạc mặt mũi tràn đầy giữ tận nói, chính là ai gặp cũng ghét phá giới phản nghịch tăng nhân. Ở đâu đều không thụ hoang nên. Cắt. Từ lạnh lẽo hừ một tiếng, khinh thường nói, không cho chúng ta đặt chân, khó nói chúng ta liền không đặt chân rồi. Giết mấy người là uy, còn sợ không có chỗ ở. Bần tăng ha có thể để thí chủ loạn bị sát nghiệt. Đường Lạc nói rằng, thật lấy chính mình làm cái gì đắc đạo cao tăng rồi. Từ sững sờ rồi một chút, mới cười lấy nói rằng, đầu góc ngươi vào nước rồi. Mọi người thế nhưng là thần ma đi lại. Một đám du tẩu tại bên bờ sinh tử ngon nhân. Không phải hòa bình du lịch đội nhỏ. Đồng viện khẽ cho mày, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, nhưng không nói gì, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Ba cái người mới có chút bất an. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, nhiệm vụ còn không có nhìn thấy cái bóng đâu, người một nhà liền bắt đầu nội chiến rồi. A-di-đà Phật. Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, không có cùng từ một đấu võ mồm ý tứ. Từ đồng nhất không có nói tiếp cái gì. Đi thôi. Không vui chút đi, cảm giác trước khi trời tối còn tại trên đường. Hàn Quảng nói rằng. Hàn Quảng nói một lời thành đâm. Màn đêm buông xuống sau, đám người khoảng cách An Sơn Thành, còn có nửa canh giờ nhiều cấp trình. Ba cái người mới bên trong, trừ rồi Đỗ Thuận bên ngoài. Hai người khác mỗi một bước đều phi thường nặng nề. Không ăn không uống, liên tục đi rồi lâu như vậy, đã nhanh phải mệt chết rồi. Nếu như bây giờ dừng lại, đoán chừng bọn hắn liền không có đứng lên tiếp tục đi khí lực. Trong đội ngũ bầu không khí cũng có chút hỏng bét. Cùng lặn lội đường xa quan hệ không lớn, mà là đến từ đường lạc cùng từ một xung đột, hoặc là nói khác nhau. Dù sao cũng là thông hướng An Sơn Thành con đường, coi là con đường. Càng đến gần An Sơn Thành, người tự nhiên cũng càng nhiều. Cùng đường lạc bọn hắn đồng dạng đi bộ, cưỡi ngựa, xe ngựa, đều có không ít. Đi rồi thật lâu từ một, lúc đó liền muốn đoạt xuống phương tiện giao thông đến, so như một chiếc xe ngựa. Tiếp lấy liền bị đường lạc ngăn cản. Cuối cùng vẫn là đồng viện đứng tại đường lạc này bên mới lắng xuống tình thế. Quan hệ làm cho rất phi thường cứng đờ. Đồng viện đứng tại đường lạc này bên, cũng không phải là bởi vì nàng thiện lương hoặc là làm thế nào. Nàng ý nghĩ rất hiện thực. Chưa quen cuộc sống nơi đây, không cần sinh thêm sự cố. Vì rồi dễ chịu một điểm, làm ra nguy hiểm chi nhánh nội dung cốt truyện, không đáng giá. Tổng chi, còn không có tiến vào An Sơn Thành. Đội ngũ bên trong thai hỏa ngầm đã chôn xuống, không đúng, chuẩn xác mà nói, cơ bản trên đã tuyên cáo giải thể rồi. Đến An Sơn Thành sau, từ một chắc chắn sẽ không cùng đường lạc cùng một chỗ hành động. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Này giả nhân giả nghĩa hòa thượng, từ một không có hứng thú cùng hắn cùng một chỗ nhà tròi. Đồng viện không nói gì, nhưng cũng ở trong lòng hạ quyết tâm. Đi đến An Sơn Thành sau, liền cùng những người khác tách ra. Ba cái người mới, đối đồng viện không có chút nào trợ giúp, trừ phi là hiếm thấy trí giả loại hình người. Ba cái người có thâm niên. Từ một cuồng vọng tự đại, quá mức bành trướng, thuộc về heo đồng đội chi lưu. Hàn Quảng nhìn qua rất yếu, đóng vai huyền trang hòa thượng chân chó nhân vật. Cũng không có tác dụng. Còn có mấy phần khả năng, là đối phương tâm cơ sâu thành, giả heo ăn thịt hổ. Loại này liền so không cần càng thêm nguy hiểm. Chẳng khác gì là ở bên người thả một khỏa không ngừng lúc nổ bắn. Về phần cái kia huyền trang hòa thượng. Thiện lương cổ hủ, không thể làm. Nếu như là mượn cơ hội này chèn ép từ một, lôi kéo người tâm, lấy được đội ngũ lãnh đạo địa vị. Dạng này người, đồng dạng tâm cơ sâu thành, tuyệt không phải người lương thiện. Tự mình một người, mới là lựa chọn thích hợp nhất. Vào nhưng công, lui có thể thủ. Không cần lo lắng heo đồng đội làm sự tình, cũng không cần lo lắng bị sau lưng đâm đao. Thần ma đi lại, là cô độc, tự mình hành giả. Đồng viện nhận biết phải rất rõ ràng. Đều đi lên rồi vĩ lực quy về tự thân con đường rồi, cần gì phải ôm đoàn sưởi ấm. Thật cao tưởng thành A. Ta đi. Đi đến An Sơn Thành phụ cận, Đỗ Thuận bọn hắn không khỏi phát ra cảm thán. Hàn Quảng cũng rất kinh ngạc. Nhưng hắn kìm nén không nói gì, không thể cùng người mới đồng dạng ngạc nhiên. Tuyệt đối không thể ném rồi người có thâm niên bức cách. Đám người nhìn thấy An Sơn Thành tường thành, cao tới 30 mét, tường cao là Trường An rõ ràng tường thành hai lần có thừa. Có thể xương to lớn. Toàn bộ An Sơn Thành, đông, nam, tây ba mặt tường thành, mặt phía bắc chỗ dựa. Đường lạc bọn hắn đi tới địa phương chính là thành Nam Tường. Thành Nam hết thể có 7 môn. Giữa cửa lớn nhất, còn lại 6 môn, tam tam đối lập, theo thứ tự giảm nhỏ. Đồ vật đều có 2 môn. Một dòng sông từ tây hướng đông, xuyên qua toàn bộ An Sơn Thành. Nội thành còn có hồ nước. Tuyệt đối xứng đáng náo nhiệt, phồn hoa hai tử. Đường lạc bọn hắn đi tới thời điểm, vận khí không tệ, thành Nam chỉ còn lại có 2 phiến nhỏ nhất đông ba, tây ba cửa thành còn mở. Đông tiến rời khỏi phía tây. Tây ba môn đã không người. Đông ba môn nghĩ muốn vào thành người, thì là sắp xếp nổi rồi không tính ngắn đội ngũ. Này 2 phiến môn lớn nhỏ nhất trí, cơ bản nhưng lấy dung nạp một cỗ nửa 4 ngựa xe ngựa thông qua. Sức sản xuất so với trong tưởng tượng muốn phát đạt ra. Đội ngũ bên trong, đồng viện ở trong lòng thầm nói. Dạng này phồn hoa to lớn đô thành, liền xem như trong vòng phương viên trăm dặm độc một tòa. Cũng đủ để từ mặt bên phản ứng ra một cái sự thực. Nhiệm vụ lần này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đem bán diêm tiểu cô nương đặt ở loại này hoa hạ cổ đại bối cảnh thế giới nhiệm vụ bên trong, bản thân liền rõ ràng lấy quỷ dị cùng vi hòa. Vào thanh quá trình, rất thuận lợi. Hàn Quảng đám người kỳ trang dị phục. Chỉ là để thủ vệ chăm chú nhìn thêm. Ngược lại là hoa lệ tăng nhân, đường lạc xuất hiện, để thủ vệ hỏi thêm mấy câu, bị đường lạc giọt nước không lọt mà ứng phó. Đừng hiểu lầm. Không phải loại kia gặng hỏi, mà là mang theo cung kính mà hỏi thăm pháp sư từ nơi nào đến, phải chăng cần trợ giúp gì. Đường lạc không biết rõ này đại vũ triều phải chăng có cái gì quốc giáo tồn tại. Nhưng từ hắn bắt đầu hỏi người qua đường kia, còn có tình huống bên này đến xem. Nhiệm vụ này thế giới các hòa thượng, lẫn vào vẫn là tương đối không sai. Ân, không chỉ là hòa thượng. Một cái đạo sĩ, những thủ vệ kia đồng dạng mang theo vài phần cung kính. Hòa thượng, đạo sĩ đều lẫn vào không sai. Nguyên khí coi như sung túc thế giới, là tồn tại tu luyện người sao. Đường Lạc ở trong lòng suy đoán. Ba lần nhiệm vụ, ba cái thế giới nhiệm vụ. Nguyên khí sung túc trình độ là một cái mạnh hơn một cái. Huyền Trang Đại Sư, Huyền Trang Đại Sư. Hàn Quảng âm thanh đánh gây rồi Đường Lạc suy nghĩ. Hai người bọn họ muốn đi rồi. Hàn Quảng có chút lo lắng. Bên cạnh ba cái người mới cũng rất luôn cuống. Tiến vào An Sơn Thành, hơi đi mấy bước, không ở dòng người đông đảo địa phương chặn đường. Mọi người cũng liền ngừng lại rồi, dù sao hiện tại liền hướng cái nào đầu đi cũng không biết rõ. Liền còn không có làm được đến thương lượng nên đi về nơi đâu. Liền bắt đầu giải thể rồi. Từ một biểu thị lao tử không cùng hòa thượng này một đường. Đồng viện cũng quyết định một mình hành động. Huyền Trang Đại Sư tựa hồ tại ngẩn người. Mấy cái người có thâm niên, trong nháy mắt như xe bị tuột xích. Há, bần tăng chúc hai vị thí chủ lên đường bình an. Đường Lạc nhìn hướng đang muốn rời đi hai người nói rằng, có lẽ, chờ bần tăng cho các ngươi khai quang lại đi. Đồng viện một lời không phát, trực tiếp rời đi. Tư khẽ đảo là hỏi một câu, các ngươi là theo chân ta, vẫn là đi theo hòa thượng này. Ba cái người mới liếc nhau, không có xê dịch bước chân. Hàn Quảng đương nhiên không cần phải nói. Hắn tận mắt chứng kiến qua Đường Lạc thực lực, đồ đần mới sẽ bỏ gốc lấy ngọn, đi theo một cái người xa lạ. Vậy các ngươi liền một khối chết đi. Từ một không biết rõ chia tay có lẽ thể diện đạo lý, trước khi đi còn sặc một câu. Để Hàn Quảng bọn hắn sắc mặt có chút khó coi. Đại sư, tiếp xuống đến chúng ta muốn làm sao? Hàn Quảng hỏi nói. Bần tăng đi hóa duyên, buổi sáng tại tính toán. Đường Lạc nói rằng. Lần này hóa duyên, cũng không phải là vật lý hóa duyên, mà là thật. Hóa duyên. Đường Lạc vô cùng tốt bề ngoài, rất nhanh liền tìm được rồi một nhà khách sạn. Biểu thị nguyện ý để pháp sư cùng mấy vị tùy tùng ở một đêm. Còn có thể lấy cung cấp cơm chay. Mặc dù là mùi vị phi thường đồng dạng vài món thức ăn, nhưng Hàn Quảng bọn hắn đói bụng lâu như vậy, lại là miễn phí. Đối khách sạn trưởng quý tự nhiên thiên ân và tạ, an phi thường vui vẻ. Bầu không khí phi thường hòa hợp. Cái kia. Pháp sư, đến ta An Sơn Thành, không phải là đạt được rồi tin tức. Nhìn qua có chút phúc hậu trưởng quý đối Đường Lạc nói rằng. Đường Lạc uống rồi một bát cháo hoa liền không có tiếp tục. Đã ngồi tại khác một bên, tư thái tường hòa, tin tức gì, thí chủ có thể vì bẩn tăng nói rõ chi tiết nói. Nguyên lai pháp sư không biết rõ a. Trưởng quỹ nói rằng, hiện tại An Sơn Thành, không như trước kia đồng dạng Thái Bình rồi. Sự tình đến cũng không phức tạp. Gần nhất nửa năm qua này, An Sơn Thành thường xuyên có người mất tích. Có ít người thi thể bị phát hiện, giống như bị manh thú cắn xé nuốt chửng qua đồng dạng, đều không hoàn chỉnh. Có ít người thì là liền thi thể đều không có bị phát hiện. Nguyên bản không phải chuyện đại sự gì. Nói đến khó nghe chút, bây giờ đang là ngày đông giá rét thời tiết, năm nay thu hoạch lại không tính quá tốt. An Sơn nội thành, mỗi ngày đều có người chết quóng, chết đói tại đầu phố. Náo nhiệt cùng phồn hoa dưới, là tàn khốc bóng tối. Nhưng là, về sau sự tình liên quan đến An Sơn thành mấy nhà giàu, liền huyên náo hơi lớn. Thế là, nhà giàu liền truyền ra tin tức, lấy số tiền lớn treo giải thưởng, nghị muốn chiêu quên kỳ nhân dị chuyện, giải quyết này chuyện. Nay hơn một tháng. Đã lục tục ngao ngoe có không ít người đi đến An Sơn Thành, nghĩ muốn lừa một bút lớn. Bất quá cho đến bây giờ, chiêu quên tin tức vẫn không có kết thúc. Hiển nhiên là sự tình còn chưa giải quyết. Thì ra là thế. Đường Lạc nói rằng, bần tăng không phải vì thế chuyện mà đến, bất quá bần tăng còn có một chút hàng ma trừ yêu thủ đoạn, ngược lại là nhưng lấy thử một chút. Pháp sư, chuyện kia thật không đơn giản. Trưởng quỹ nói rằng, nếu như bởi vì hắn nói, đưa này Tuấn Sinh Sắn Hòa Thượng đi chết, vậy liền sai lầm rồi. A-di-đà Phật. Đường Lạc trang nghiêm vẻ bề ngoài, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, dù là nỗ lực tính mạng, bần tăng cũng không thể ngồi nhìn yêu ma quỷ quái, bọn đạo trích quỷ vật hoành hành nhân gian. Đã từng, có một phần công đức chi lực bày ở trước mặt. Đường Lạc không nói hai lời liền đưa tay. Chương 67, không bằng do bần tăng độ hóa. Pháp sư cao thượng. Trưởng quỹ tán dương một câu. Trở lại trưởng quỹ vì Đường Lạc bọn hắn chuẩn bị tốt hai gian bình thường gian phòng bên trong. Đám người tụ tập ở tại bên trong một gian. Cũng nên thương lượng một chút bước kế tiếp làm như thế nào đi. Bần tăng trước kia đi qua một lần nhiệm vụ. Đường Lạc nói rằng, ngược lại là cùng nhiệm vụ lần này, có chút dị khúc đồng công chi diệu. Hắn nói tới là tìm kiếm mở ngực tay rắc nhiệm vụ. Đồng dạng một tòa thành trì, đồng dạng phát sinh rồi quỷ dị liên hoàn án giết người kiện, đồng dạng muốn bọn hắn tìm kiếm được nào đó một vật. Dứt bỏ đủ loại bối cảnh, tại bản chất trên có thể nói là đồng dạng. Chính là nhiệm vụ yêu cầu khác biệt. Một cái là tìm kiếm, một cái là thu hoạch được. Người sau còn muốn càng tiến một bước. Nghe xong Đường Lạc đối nhiệm vụ kia miêu tả, bốn người rơi vào trầm tư. Một lát sau, Hàn Quảng mở miệng nói rằng, đại sư ý của ngài là, nói không chừng, nhiệm vụ khởi nguyên chi địa chính là cuối cùng chút. Chúng ta muốn tìm đầu lâu hài cốt, ngay tại cái kia vứt bỏ thôn trang nhỏ. Không, Bần Tăng muốn nói, thần ma bản chất, Đường Lạc dừng lại rồi một chút. Bốn người đều mở to lấy hai mắt nhìn. Cái này trực tiếp trên thần ma bản chất rồi. Vị đại sư này cũng quá mãnh liệt ta. Liên thật giống như hai chúng ta còn tại học nhân chia cộng trừ, đối phương cũng đã bắt đầu nghiên cứu số học bản chất, tiến vào triết học lĩnh vực. Bần Tăng cho rằng, thần ma bản chất cùng nhân loại đồng dạng, đều là máy lặp lại. Đường Lạc nói rằng, thần ma bản chất là máy lặp lại. Đường đại sư chi nói đinh thai nhức óc. Ha 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 ha. 3 giây đồng hồ sau, Hàn Quảng cười ha hả. Ba cái người mới đều kinh ngạc mà nhìn xem Hàn Quảng. Này trò cười rất lạnh a. Đại sư ngươi thật hài hước. Hàn Quảng cười ra rồi nước mắt. Kia cái gì, đại sư cảm thấy hai nhiệm vụ tương tự. Chỗ lấy An Sơn Thành phát sinh quái chuyện, cùng nhiệm vụ của chúng ta có quan hệ sao? Đỗ Thuận hỏi nói. Không, Bần Tăng là muốn nói, loại này tìm kiếm nhiệm vụ, Bần Tăng thật sự không sở trường. Đường Lạc nói rằng. Hàn Quảng nụ cười cứng đờ ở, không phải đâu. Đã nói xong bắp đùi đâu. Vì cái gì đột nhiên liền dựa vào không được rồi. Đại sư thực lực phi phàm, tự nhiên không cần cân nhắc loại này về vặt. 2 giây, Hàn Quảng mở ra lối riêng, tìm rồi mới góc độ khích lệ. Mặc kệ sở trường không sở trường, thực lực đối phương bày ở nơi đó. Dù sao cũng so chính mình một cái người bình thường cắm đầu đi loạn tới tốt lắm. Bần Tăng dự định sáng mai đi xem một chút kia treo giải thưởng. Đường Lạc nói rằng, bất kể có phải hay không là cùng nhiệm vụ có quan hệ, Bần Tăng đều sẽ xuất thủ, các vị thí chủ có tính toán gì không? Chúng ta đi nghe ngóng dưới bán diêm tiểu cô nương sự tình. Hàn Quảng nghĩ nghĩ nói rằng, ba cái người mới cũng gật gật đầu. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện trộn lẫn cùng vào cái gì thần bí quỷ dị sự kiện bên trong. Tình huống chưa rõ ràng, làm loạn là sẽ chết người đấy. Tốt, Bần Tăng liền vì mấy vị mở một lần ánh sáng, nhưng lấy bảo đảm một lần bình an. Đường Lạc nói rằng, bốn người đáp ứng xuống tới. Bọn hắn đến không lo lắng Đường Lạc mượn cái gì khai quang tên đối bọn hắn động tay chân. Hoặc là nói, lo lắng cũng vô dụng. Bay ở trước mặt bọn họ đường cũng không nhiều. Rời đi Đường Lạc, chính mình quyết định vận mệnh của mình. Hoặc là lựa chọn đi theo Đường Lạc, tiếp nhận hắn trình độ nhất định trên che chở cùng khai quang. Khai quang liền khai quang A. Cùng nhau đi tới, Huyền Trang Đại Sư biểu hiện vẫn là rất phù hợp mọi người cảm nhận chúng được nói cao tăng hình tượng. Không vội không chậm, căng chặt có độ. Khai quang quá trình rất đơn giản. Huyền Trang mặc niệm vài câu kinh văn, bốn người trên thân hiện ra một chút kim quang, cấp tốc cảm đạm xuống. Gặp được thời điểm nguy hiểm liền sẽ tự chủ kích phát. Chính như Đường Lạc nói tới, bảo đảm một lần bình an. Một lần về sau, liền nhìn mấy người tạo hóa. Hôm sau, Hàn Quảng bốn người trước kia liền đi nghe ngóng bán diêm tiểu cô nương tin tức tương quan rồi. Đường Lạc thì là hướng lấy trưởng quỹ trong miệng mấy cái nhà giàu đi đến. Tuyên bố treo giải thưởng tin tức, là An Sơn Thành ba cái có mặt mũi gia tộc. Phân biệt là Lô Gia, Khổng Gia, Đinh Gia. Nhưng là này treo giải thưởng rất có ý tứ. Treo giải thưởng tổng cộng chia làm 2 phần. Trong đó một phần là Lô Gia, Đinh Gia liên hợp lại, cộng đồng ban bố. Một phần khác thì là do Khổng Gia tuyên bố. Căn cứ trưởng quỹ biết rõ tin tức ngầm, Khổng Gia kỳ thực không có xảy ra chuyện gì. Hắn tuyên bố treo giải thưởng, chính là vì rồi buồn nôn Lô Gia cùng Đinh Gia, chuẩn xác mà nói, là buồn nôn Đinh Gia, không cho bọn hắn nhanh như vậy tìm tới hảo thủ giải quyết sự tình. Treo giải thưởng treo rồi hơn 1 tháng, cũng không có giải quyết. Cũng không biết rõ là Khổng Gia gậy quấy phân heo nguyên nhân nhiều một ít, vẫn là sự tình coi là thật quỷ dị. An Sơn Thành nhà giàu nhóm, đều ở tại thành Bắc. Nơi đó tới gần núi, còn có hồ nước, hoàn cảnh ưu nhã thoải mái dễ chịu. Không có có gì cần cân nhắc địa phương. Đường Lạc tự nhiên mà xé xuống một chương treo giải thưởng bố cáo, tiến về Lô Gia. Khổng Gia chỉ là gậy quấy phân heo. Đường Lạc muốn chân chính giải quyết tại An Sơn Thành làm sự tình, mặc kệ là yêu ma quỷ quái, vẫn là cái gì yêu ma quỷ quái. Căn cứ bố cáo địa chỉ, đi đến một cái Lô Gia một cái sân nhỏ. Mấy cái gia đình tại. Mặc dù đều là có chút cường tráng dáng người, nhưng nhìn qua có chút hể vải cùng bất an bộ dáng. Đối với tiếp bố cáo người đã đến, cũng không có có gì vui ra nhìn bên ngoài. Tại Đường Lạc trước đó, sân nhỏ bên trong đã có mấy cái tiếp bố cáo người. Có người đeo 2 thanh đại khảm đao cường tráng đại hán. Phi thường phúc hậu mặt trắng hòa thượng. Giữ lại tròm dâu dê, đeo kiếm trung niên kiếm khách. Còn có một cái tướng mạo thường thường, nhưng bàn tay thô to nam tử. Không nhìn thấy đồng viện cùng từ một. Bình thường thần ma đi lại, cũng sẽ không cùng Đường Lạc dạng này. Cần lấy hoàn thành nhiệm vụ còn một đầu sương mù, không có đầu mối, liền chủ động trộn lẫn cùng đến sự tình khác bên trong đi rồi. trừ phi cái kia thần ma đi lại đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ, lại muốn thông qua cái khác phương thức tiến hành đền bù. Có đôi khi, nếm thử hoàn thành nhiệm vụ sau, cảm thấy quá mức gian nan. Cứ thế từ bỏ, ngược lại từ thế giới nhiệm vụ bên trong thu hoạch được mặt khác chỗ tốt, tăng lên chính mình, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thất bại nhiệm vụ số lần không coi là nhiều. Nếu là đến rồi giới hạn chút, lại khó nhiệm vụ cũng muốn liều mạng. Đối với Đường Lạc đến, vài người khác đều không có phản ứng gì. Ngược lại là cái kia Phúc Hậu Hòa Thượng, trên mặt nụ cười thu liễm. Loại tình huống này, đồng hành là Hoan Gia A. Đường Lạc bề ngoài vượt qua hắn lại không phải nhất tinh nữa điểm. Trừ rồi mặt hơi non bên ngoài, hoàn toàn nghiền ép. Không đầy một lát, thì có một đoàn người từ nội bộ đi vào sân nhỏ bên trong. Cầm đầu là một cái mặt trắng không râu công tử, thư sinh đồng dạng cách ăn mặc, sắc mặt có chút tái nhợt, lúc thỉnh thoảng hò khan hai tiếng. Không biết là thân thể không tốt, vẫn là bị thương. Sau lưng trừ rồi gia đình bên ngoài, còn đi theo một cái điêu luyện lão giả. Vị này là Lô gia đại công tử, Lỗ Chí. Gia đình giới thiệu nói, vị này là Ô Kim trưởng đường tiền bối. Lỗ Chí hướng mấy người chắp tay, cao giọng nói rằng, mấy vị đã nhưng tiếp rồi bố cáo, ta cũng liền không nhiều lời, tình huống cụ thể, hiện tại liền nói cho các ngươi một chút. Những ngày qua, Lô gia còn có đinh gia tôi tớ, liên tiếp tử vong. Có chút có thể tìm tới tàn phá thi thể. Có chút thì là liền thi thể cũng không tìm tới. Tử vong địa điểm, tại này An Sơn thành nội thành các nơi đều có. Đều là ra ngoài làm việc thời điểm không hiểu mà chết. Thời gian ngay từ đầu là buổi tối, về sau phát triển đến rồi ban ngày. Thậm chí cái nào đó ban đêm tại hai nhà cửa ra vào lớn, thủ cửa gia đình đều mất tích, chết mất hai cái. Riêng lớn gia tộc, lại bị ép không cách nào ra hộ. Cũng may không có giết tới trong nhà đến, tạm bảo đảm không mất. Nghe xong Lỗ Chí nói, có người sắc mặt nghiêm túc, có sắc mặt người không thay đổi. Lỗ công tử, tình huống bần tăng hiểu rõ rồi, kia liên quan tới thủ lao mặt trắng Phúc Hậu Hòa Thượng cười tủm tỉm nói. Ngay từ đầu, đinh, Lỗ hai nhà là rõ ràng mà cho ra rồi giá cả. Nhưng khổng ra tại bọn hắn cho ra giá cả trên lại thêm một điểm, nói rõ rồi làm người buồn nôn. Hiện tại bố cáo trên chỉ nói số tiền lớn, nhưng cụ thể cho nhiều ít, chưa hề nói. Pháp sư yên tâm, ta Lỗ gia đừng không có, tiền tài vẫn có một ít. Lỗ Chí phi thường nhiều tiền lắm của mà phủi tay. Rất nhanh liền có người nâng trên che kín miếng vải đen mầm gỗ. Miếng vải đen cao cao nổi lên, chẳng khác nào núi nhỏ. Bưng lấy mầm gỗ gia đình, cũng có chút cố hết sức bộ dáng. Lỗ Chí một cái kéo xuống miếng vải đen, mặt trong rõ ràng là chồng chất bắt đầu bạch ngân, nhất mặt trên còn có một khối vàng. Đường Lạc không rõ ràng lắm này bàn vàng bạc đại biểu có nhiều ít sức mua. Nhưng nhìn Phúc Hậu Hòa Thượng trong mắt tóe phát tham lam, còn có hít thở đều dồn dập một chút những người khác. Liên biết rõ, giá trị tuyệt đối không ít rồi. Đây là... Tất cả chúng ta, vẫn là một cá nhân. Phúc Hậu Hòa Thượng hỏi nói. Ai giải quyết rồi sự tình, chính là của người đó. Lỗ Chí nói rằng, đinh gia cũng sẽ đưa trên đồng dạng đại lễ, bọn hắn bên kia về sau cũng vô sự nói. Một việc, gấp bội thù lao, gấp bội vui sướng. A-di-đà Phật. Phúc Hậu Hòa Thượng nói rằng, nay chuyện liền bao tại bẩn tăng trên thân, bất quá bẩn tăng cần lấy một chút tiền tài, muốn làm chuẩn bị. Không biết. Không nóng nảy. Lỗ Chí đánh gãy Phúc Hậu Hòa Thượng nói, chúng ta thành ý, mấy vị thấy được rồi. Kia mấy vị thành ý đâu? Ngụ ý rất đơn giản. Tốt xấu biểu hiện ra chút mình tới ngọn nguồn có năng lực gì a? Chuyện nào có đáng gì? Phúc Hậu Hòa Thượng mỉm cười, đi đến sân nhỏ nơi hẻo lánh, xoay người. Trở về thời điểm, trong tay đã nhiều rồi hai khối tảng đá, đại khái là vừa rồi nhặt được. Lỗ công tử nhìn kỹ. Phúc Hậu Hòa Thượng hai tay phát lực. Giữ tại bàn tay bên trong hai khối tảng đá, lại bị hắn ngạnh sinh sinh bóp thành rồi bột phấn. Không phải đơn thuần bóp nát, mà là trực tiếp bóp thành rồi tinh tế dày đặc bột phấn, từ bàn tay hắn xa xuống dưới. Nho nhỏ thủ đoạn, các vị chê cười. Phúc Hậu Hòa Thượng cười lấy nói rằng, phủi tay. Bên cạnh không có người nào cười. Vẻ mặt của mọi người khác nhau, có chút cổ quái. Phúc Hậu Hòa Thượng nhìn lấy bầu không khí không đúng, trên mặt nụ cười một chút xíu cứng ngắc. Cho hề này, cũng dám đến ta Lỗ gia đi lừa gạt. Mang xuống cho ta thì rồi. Lỗ Chí trong nháy mắt trở mặt. Hai cái gia đình không nói hai lời, trực tiếp nhào tới. Trấn áp Phúc Hậu Hòa Thượng phản kháng. Hiển nhiên, vừa rồi đã vụn thành phấn thật cùng Lỗ Chí nói tới, là cái nào đó cho xiếc. Phúc Hậu Hòa Thượng cái này thật sự sắc mặt tái nhợt, vốn chỉ là lừa gạt ít tiền, không nghĩ tới thế mà còn biết bị giết. Hắn bối rối mà kêu to, ta sai rồi. Lỗ công tử, ta cũng không dám nữa. Lỗ Chí không hề bị lay động. Dạng này thời khắc mấu chốt, liền muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn. Trước kia gặp phải đưa quan, không nghĩ tới còn có ngu xuẩn. Vậy liền giết gà dọa khỉ a. Lô gia gánh chịu nổi. Sư đệ! Sư đệ! Cứu ta à! Phúc Hậu Hòa Thượng mắt thấy cầu xin tha thứ không cần. Hoàng hốt chạy bừa, hắn đột nhiên xoay đầu hướng lấy bên cạnh Đường Lạc hô to, coi như chúng ta có hiềm khích, đều lúc này, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Cũng không biết rõ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vẫn là trước khi chết kéo người xuống nước. Lại hoặc là, cả hai câu mà có chi. Ừm. Lỗ Chí nghi hoặc nhìn về phía Đường Lạc. A-di-đà Phật. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, đối Lỗ Chí nói rằng, thí chủ, trên trời có đức hiếu sinh, không nên loạn tạo sát nghiệt. Người này tội không đáng chết, không bằng do bần tăng độ hóa, để nó hối cải như thế nào. Chương 68, thật. Tinh thần độ hóa. Cắt. Lỗ Chí cười rồi một tiếng, hòa thượng, ngươi không cần sai lầm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này phúc hậu, không biết rõ đến cùng phải hay không hòa thượng lừa đảo, cùng cái này bề ngoài cực dai tóc trắng và còn chưa có cái gì quan hệ. Này tóc trắng hòa thượng làm gì nhảy ra vọng làm người tốt. Người xuất ra lòng dạ từ bi cũng không phải như thế dùng. Lỗ Chí sau lưng ấu kim trưởng Đường Tiền Bối lại là mịt mờ mà đụng phải Lỗ Chí một chút, chờ hắn quay đầu thời điểm, cho rồi một cái ánh mắt. Lỗ Chí lộ ra hỏi thăm ý tứ. Vị kia điêu luyện họ Đường lão giả hơi chút gật đầu. Tốt ta, đã nhưng pháp sư có hứng thú độ hóa, vậy chúng ta liền mở mang tầm mắt. Lỗ Chí đổi giọng nói rằng. Đa tạ thí chủ. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, hơi hơi gật đầu. Kia hai cái gia đình đem Phúc Hậu Hòa Thượng đỡ trở về, ném đến Đường Lạc trước mặt. Kia Phúc Hậu Hòa Thượng động tác ngược lại là rất linh hoạt, lan khỏi chỗ, nửa nằm sấp nửa quỳ tại mặt đất trên, đa tạ đại sư. Đa tạ Lỗ công tử. Ta sai rồi. Ta lần sau cũng không dám nữa. Nói xong, liền muốn chạy trốn. Đợi một chút. Đường Lạc lên tiếng, ngăn lại Phúc Hậu Hòa Thượng, bần tăng còn không có độ hóa, để tiểu sư phụ hối cải đâu. Hắn rõ ràng nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều, lại miệng nói này mập trắng Phúc Hậu Hòa Thượng vì tiểu sư phụ, không khỏi có chút kỳ quái. Đại sư, ta hối cải rồi. Ta thật ta biết sai rồi. Phúc Hậu Hòa Thượng một cái lại quỳ xuống, nước mắt nói đến là đến, nước mắt tứ chảy ngang, khóc giống chảy nước mắt. Quả thực là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Nhưng hắn nội tâm lại tại điên cuồng gào thét, thoá mạn. Đã quyết định, đợi chút nữa rời đi liền đi Đinh ra. Đem Lô ra tình báo toàn bộ bán đi. Tiểu sư phụ. Đường Lạc rôi ra tay, khẽ vuốt Phúc Hậu Hòa Thượng đầu chó, ngươi có hay không hối cải, là bẩn tăng định đoạt. Năm ngón tay thu nạp, chế trụ Phúc Hậu Hòa Thượng đầu. Phúc Hậu Hòa Thượng thân thể trong nháy mắt cứng ngắc bất động, trên mặt khóc giống chảy nước mắt biểu lộ cũng đọc lại. Thật lâu không có độ hóa. Đường Lạc nói nhỏ một câu, đóng lại con mắt, mặc niệm vài câu kinh văn sau, cũng đồng dạng bất động rồi. Đây coi là cái gì? Không chỉ là Lỗ Chí, tất cả mọi người một mặt một bức. Cái này là cái gọi là độ hóa. Cái gì đồ chơi? Này rõ ràng là khẽ vướt đầu chó, cười mà không nói a. Đường Lão Lỗ Chí nhìn hướng Ấu Kim Trưởng. Đường Kim lung lay đầu, Lão Hủ cũng không rõ lắm, bất quá lấy Lão Hủ nhiều năm kinh nghiệm đến xem, này tiểu hòa thượng, tuyệt đối không tầm thường. Lỗ Chí gật gật đầu. Đường Kim vào Nam ra Bắc, lịch duyệt kinh nghiệm cực vì phong phú, thực lực không tầm thường, đối Lỗ gia lại là trung thành tuyệt đối. Mặc dù là hạ buộc, tại Lỗ gia địa vị cũng rất cao. Liền xem như Lỗ Chí vị này dòng chính đại công tử đối với hắn cũng cung kính có thừa. Mặc dù những người khác không nhìn thấy, nhưng thực tế trên, độ hóa đã bắt đầu rồi. Phúc Hậu Hòa Thượng đang bị Đường Lạc chế trụ đầu trong nháy mắt, cũng cảm giác được, chính mình đang bị rút ra. Ý thức thoát ly thân thể. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện mình đã tung bay ở giữa không trung bên trong. Thân thể như là mây mù đồng dạng, mông lung. Đầu vẫn là bị người chế trụ. Là Hòa Thượng kia. Giống như hắn. Trôi nổi tại nữa không chung. Chỉ bất quá so với chính mình như ẩn như hiện thân thể, hòa thượng kia nhìn qua liền cùng chân nhân không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt, chính là sau đầu có mở ám kim quang. Để mặc áo bào trắng biến thành rồi màu vàng. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, hòa thượng này cũng mơ hồ có chút trong suốt cảm giác. Độ hồn kinh, rất lâu không có thi triển. Đường Lạc buông tay ra, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Cái gọi là độ hồn kinh, là Đường Lạc sở tu luyện. Chuyên môn tu luyện cường hóa thần hồn phương diện công pháp. Đi về phía tây thời điểm, Đường Lạc vì cầu ngày vào ngàn dặm, sớm ngày nắm giữ vận mệnh. Đi nhất lực hàng thập hội lộ tuyến, chỉ tu nhục thân. Loại này cực đoan con đường, trước trung kỳ tự nhiên có một cái rất lớn thiếu hụt. Đối với loại kiếp nhưng lấy vòng qua nhục thân, nhằm vào thần hồn công kích, không có bao nhiêu phòng ngự. Thế là, liền có độ hồn kinh này một mọi người hợp lực sáng tạo ra đặc thù công pháp, để đền bù thiếu hụt. Luyện tới đại thành sau. Không những đền bù thiếu hụt, càng làm cho Đường Lạc tự học một bộ độc nhất vô nhị vật lý thức tinh thần độ hóa lớn pháp, bị hắn gọi là độ hồn. chính là dưới mắt nhìn qua có chút giống là nguyên thần xuất khiếu trạng thái. Lúc đó nhiệm vụ lần thứ nhất, đạp ra cái kia mộ thất sau, Đường Lạc nhìn lại, liền là bởi vì có chút cảm giác đã từng quen biết. Đương nhiên, cũng không phải là nói khi đó trạng thái đặc thù, chính là hiện tại Đường Lạc thi triển độ hồn trạng thái. Chỉ là tương tự mà thôi. Bần tăng, bây giờ liền bắt đầu độ hóa ngươi rồi. Đường Lạc nhìn trước mắt Phúc Hậu Hòa Thượng, nhếch miệng cười một tiếng. Một bàn tay đánh ra. Một tiếng thê thảm đến cực hạn gọi tiếng. Nếu như là người bình thường dạng này kêu to nói, sẽ đem cuống họng trực tiếp gọi ra. Nhưng này Phúc Hậu Hòa Thượng sẽ không. Bởi vì thần hồn cũng sẽ không phá cuống họng. Rất tốt, cảm giác vẫn còn ở đó. Đường Lạc gật gật đầu. Hắn duy nhất không phải vật lý công kích thủ đoạn, chính là dưới mắt mức độ hồn. Dùng chính mình thần hồn, đi đánh người khác thần hồn, tinh thần. Làm sao đánh? Làm như thế nào đánh liền làm sao đánh, liền cùng lúc bình thường đồng dạng. Mà lại, bởi vì thuộc về thần hồn công kích quan hệ, đánh nhau, đặc biệt đau. So thường quy vật lý độ hóa hữu hiệu rất nhiều. Đường Lạc khó được mấy lần thuyết phục địch nhân bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật thành công, chính là độ hồn công lao. Bây giờ không thương hạn mức cao nhất đã là một thành công lực. Thi triển độ hồn khỏi phải nói xuống. Như vậy, là thời điểm để vị này lừa đảo hòa thượng, bỏ xuống đồ đao rồi. Á á á á. Đại sư, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Tại lỗ trí chờ tầm mắt của người bên trong, chính là kia tóc trắng hòa thượng chế trụ Phúc Hậu lừa đảo hòa thượng trần trùng trục đầu. Song phương không nhúc nhích, tiếp tục rồi một hồi. Tiếp lấy, tóc trắng hòa thượng thu tay lại lui về phía sau, chắp tay trước ngực. Yên tĩnh, tường hòa. Theo lấy động tác của hắn, bất động Phúc Hậu lừa đảo hòa thượng, trong nháy mắt khóc đến như là 200 cân mới sinh hải nhi. Lỗ trí thể. Hắn đời này, đều chưa từng gặp qua cái gì người trưởng thành sẽ khóc đến như thế vong tình, phảng phất muốn khóc ra linh hồn. Này tiếng la khóc bên trong, ai cũng nhưng lấy cảm giác được cái kia thật chí hối cải chi tâm. Cùng vừa rồi khóc giống chảy nước mắt, giả ý hối cải hoàn toàn khác biệt. Đại sư, ta hiện tại liền tán hết gia tài, cho những cái kia có cần người, sau đó đi đầu án tự thú. Phúc Hậu Hòa Thượng co quắp thân thể, đứt quãng nói, như có ra đến một ngày, liền chân chính thanh đăng cổ Phật, cả đời không rời, sám hối hận chủ tội. Tốt. Cảm giác được công đức sen ngọc lại từ tối tăm bên trong hấp thu rồi một luồng công đức chi lực, Đường Lạc hơi hơi gật đầu. Ai nói Huyền Trang đại sư sẽ chỉ vật lý độ hóa ấy nhỉ? Lỗ công tử. Kia Phúc Hậu lừa đảo lại đối lấy Lỗ Chí quỳ xuống, cơ hồ là đầu dạp xuống đất, lấy đó ấy nấy. Thế mà thật mức độ hóa. Lỗ Chí trợn mắt hốt mồm. Này tóc trắng hòa thượng đến cùng làm rồi cái gì? Thế giới còn có khủng bố như thế, quỷ dị võ công. Hắn nhìn hướng Đường Lạc ánh mắt, trực tiếp phát sinh rồi biến hóa. Lừa đảo dập đầu sau, chậm rãi đứng dậy, một chút xíu bước đi thong thả ra rồi sân nhỏ. Đau quá, toàn thân trên dưới đều tốt đau nhức. Lúc này, cũng không có ai đi quản hắn rồi. Tất cả mọi người nhìn lấy Đường Lạc, ánh mắt cùng Lỗ Chí đồng dạng, cực kỳ phức tạp. Tiểu Liên vị kia kiến thức rộng rãi Đường Kim cũng giống như vậy. Khủ. Cuối cùng, vẫn là Đường Kim đánh vỡ rồi mấy phần quỷ dị bầu không khí, không biết pháp sư. Mọi người còn không có chân chính tự giới thiệu qua đây. Bần tăng Huyền Trang, từ Đông Thổ mà đến. Đường Lạc nói rằng, hiểu sơ một chút hàng yêu trừ ma, khai quang độ hóa thủ đoạn. Tốt, tốt. Đường Kim cười nói, có Huyền Trang pháp sư tại, này chuyện chỉ sợ cũng có thể giải quyết. Mặc kệ có thể hay không, trước thổi một đợt, hoa hoa cố kiệu người nhấc người, dù sao không cần tiền. Đường Lạc gật đầu không nói. Lỗ Chí cũng lấy lại tinh thần, nhìn hướng những người khác nói rằng, không biết rõ mấy vị lại có cái gì đặc biệt dài. Vị kia Huyền Trang khẳng định không cần hoài nghi rồi. Là cái ngon nhân. Nhưng cũng không thể bởi vì xuất hiện rồi một cái ngon nhân, liền đem những người khác buông tha. Đã có Huyền Trang đại sư tại, vậy liền không cần ta rồi. Cái kia trung niên kiếm khách nói rằng, không nói hai lời, xoay người rời đi. Bộ pháp gấp rút, tựa hồ lo lắng chậm một bước liền bị độ hóa. Đoán chừng cùng vừa rồi cái vị kia đồng dạng, là lường gạt. Nói đến, hai người kia vẫn là bốn người bên trong bề ngoài tốt nhất. Kết quả đều là lừa đảo. Lỗ Chí cùng Đường Kim liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Lưu lại đến hai người, đều là giang hồ võ nhân. Một cái sở trường song đao, một cái võ công thì là nơi tay trường trên. Cũng coi như được trên giang hồ hảo thủ, nhưng mà cũng liền chỉ thế thôi rồi. Đều không có thể hiện ra càng nhiều chỗ đặc thù. Sợ là không cách nào giải quyết sự cố. Hai người này, thực lực còn không như Âu Kim trưởng Đường Kim đâu. Nếu như đến mấy cái giang hồ nhân sĩ là có thể giải quyết sự cố, kia Lô gia, Đinh gia mở ra giá cả cũng sẽ không như thế cao rồi. Có tiền là có tiền, nhưng bọn hắn lại không phải oan đại đầu. Lỗ Chí bọn hắn trực tiếp đem hy vọng đặt ở thủ đoạn quỷ dị Đường Lạc trên thân. hai người khác đối với mình không được coi trọng, cũng không có nói nhiều. Dù sao Đường Lạc cho thấy chính mình chỗ đặc thù, nhiều lắm thì ở trong lòng có chút không chịu phục. Huyền Trang Pháp Sư, không biết rõ bây giờ ở ngủ ở chỗ nào. Lỗ Chí nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói. Khách sạn. Đường Lạc nói rằng, không biết rõ Lô công tử có thể an bài một chút, bần tăng còn có 4 cái tùy tùng. Được. Lỗ Chí đảm nhiệm nhiều việc, an bài ăn ngủ, vốn chính là phải có chi ý. Nhiều 4 người mà thôi. Chuyện nhỏ. Hỏi Lỗ Chí muốn cho xong chuyện phát địa điểm, Đường Lạc ôm lấy thử một lần thái độ đi xem xét một phen. Quả nhiên, không có bất kỳ phát hiện nào. Trạm vào tối, Lỗ gia người mang về đến khách sạn, ăn mặc dễ thấy phục thị hàn quảng 4 người. 5 người ăn lấy Lỗ gia đưa thức ăn tới, bóng đêm giáng lâm, lại tụ ở cùng nhau. Đại sư, vấn đề này cùng nhiệm vụ có quan hệ sao? Hàn Quảng hỏi nói. Hiện tại còn không biết rõ. Đường Lạc nói rằng, các ngươi đâu, có phát hiện gì sao? Đây là nơi này diêm. Hàn Quảng bọn hắn đều lấy ra diêm. Nơi này diêm không phải thế giới hiện thực như thế, từng chiếc một phi thường mảnh nhỏ. Càng giống là nhỏ đoàn côn, tầng thứ không đều, lớn nhỏ cũng không phải đặc biệt thống nhất. Lớn bộ phận ngón tay không chênh lệch nhiều nhỏ. Nhưng lấy cỡ nào lần sử dụng? An Sơn nội thành, chủ yếu do tiểu phiến bên đường giao hàng loại này diêm. Ngày đêm đều có. Không có chuyên môn cửa tiệm, nhưng tiệm tạp hóa loại hình cửa tiệm đều có để bán. Về phần tiểu phiến, đó là nam nữ già trẻ đều có. Hàn Quảng bọn hắn cố ý nghe qua, tiểu phiến nhóm đều chưa nghe nói qua bán diêm tiểu cô nương chết cóng tại rét lạnh đêm đông cố sự. Ngược lại là có một cái bán diêm lão đầu chết mất rồi. Đoạn thời gian trước tuyết rơi, trượt rồi một phát ngã chết. Chương 69, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nói thật, mặc dù lần này cùng nhiệm vụ lần thứ nhất đồng dạng, cũng là tìm kiếm nhiệm vụ. Nhưng chỉ hướng, muốn so nhiệm vụ lần thứ nhất rõ ràng nhiều rồi. Bán diêm tiểu cô nương, thân phận rõ ràng. Xương sọ, đã tử vong này một tin tức rõ ràng. Đã có chân chính xương sọ, chứng minh còn có giả xương sọ. Này ba chút đều là rõ ràng sự tình. Đáng tiếc, trừ rồi thông qua nhiệm vụ tiết lộ ra ngoài, còn lại, tạm thời liền không có càng nhiều tình báo rồi. Muốn làm sao tìm, từ nơi nào tìm, mới là vấn đề, cũng là nhiệm vụ chỗ khó chỗ này. Cái kia, đại sư, ngươi nói chúng ta muốn tìm xương sọ, sẽ không thật tại cái kia thôn trang nhỏ à? Hàn Quảng nói rằng, chúng ta lúc đó cũng không có cẩn thận điều tra qua bốn phía. Giống như, có khả năng. Đường Lạc gật gật đầu. Phật hệ đại sư lại lần nữa thượng tuyến. Nếu không, chúng ta sáng mai đi xem một chút. Hàn Quảng nhìn hướng Đỗ Thuận ba người. Vị này Huyền Trang đại sư kẻ tài cao gan cũng lớn, lựa chọn lưu tại An Sơn Thành làm việc. Mà bọn hắn, thì là có hai cái phương hướng. Một là tìm tới An Sơn Thành đủ loại chế tạo diêm người, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, tìm tới chết đi tiểu cô nương. Hai, thì là trở lại thôn trang nhỏ nhìn xem, có thể hay không có cái gì đầu mối. Nếu như giống Huyền Trang đại sư kinh lịch cái kia mở ngực tay nhiệm vụ đồng dạng, đem dưới mí mắt đầu mối bung tha, cuối cùng dẫn đến nghị muốn hoàn thành nhiệm vụ trở nên cực vì gian nan, vậy liền tìm đường chết rồi. Được. Đỗ Thuận gật gật đầu. Còn lại hai người thì là biểu thị bọn hắn tiếp tục lưu lại này An Sơn Thành điều tra, không quá nguyện ý đi kia thôn trang nhỏ. 4 người phân biệt trở về phòng, Đường Lạc nhưng không có nghỉ ngơi. Ngược lại ra khỏi phòng, đứng tại sân nhỏ bên trong, một lát sau, Lỗ Chí mang theo một cái tôi tớ vội vàng đổi tới. Đại sư, còn mời cần phải cẩn thận. Lỗ Chí đối Đường Lạc nói rằng. Đường Lạc gật gật đầu, vừa nhìn về phía cái kia tôi tớ nói rằng, thí chủ không cần phải lo lắng, bần tăng tự sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Kia tôi tớ sắc mặt hoảng sợ, miễn cưỡng gật gật đầu, xem như đáp lại. Đêm nay Đường Lạc muốn làm chính mình người cũ, câu cá. Mà loại chuyện này, đinh gia Lô gia tìm tới dị sĩ đều làm qua. Nghĩ muốn nhờ vào đó dẫn ra hung thủ đến. Đáng tiếc, toàn bộ đều thất bại rồi. Thất bại tình huống phân hai loại, một loại là từ trạm vạng tối đi đến trời sáng, An Sơn Thành đều đi dạo một vòng. Đều không có gặp được bất cứ chuyện gì. Loại thứ hai, chính là mồi nhử cùng câu cá người một khối tử vong. Đêm nay không chỉ là Đường Lạc muốn câu cá. Hai người khác, cũng làm ra rồi lựa chọn giống vậy, phân biệt mang theo một cái lô ra tôi tớ hành động. Dù sao ai trước giải quyết sự tình, ai liền có thể lấy cầm xuống đinh ra, lô ra tất cả khen thưởng. Ngay từ đầu, An Sơn Thành mất tích người, cũng không cố định. Nhưng về sau, liền phát triển đến, chỉ mất tích đinh ra, lô ra hai nhà người. Vô luận là tôi tớ vẫn là tộc nhân, không phân khác biệt. Xung làm mồi nhử, tự nhiên là tôi tớ. Những người ở này đều là ký rồi khế ước bán thân, trong lòng không nguyện ý, cũng không có biện pháp. Đối với ký rồi khế ước bán thân tôi tớ, chủ nhà là muốn đánh liền đánh, chớ nói chi là, lỗ ra dạng này nhà giàu, muốn giết cũng liền giết rồi. Đường Lạc cùng tôi tớ hai người đi ra lỗ ra đại viện, đối diện Đinh gia, vừa vặn cũng đi ra mấy người. Song phương liếc nhau, lẫn nhau dịch ra. Mặc dù bố cáo là cùng nhau, nhưng tiếp bố cáo người, đều hy vọng độc hưởng ban thưởng, rất ít hợp tác. Đường Lạc rời đi không đến bao lâu, kia hai cái người giang hồ, cũng rời đi rồi lỗ ra. Lỗ ra cái kia tôi tớ trong tay xách lấy đèn lồng, sau lưng Đường Lạc đồng dạng cầm lấy một chiếc đèn lồng. Phảng phất hai cái u hồn đồng dạng, tại An Sơn nội thành đi tới. Còn chuyên môn chọn những cái kia ra chuyện địa điểm đi. Ngay từ đầu, An Sơn thành vẫn có chút náo nhiệt. Đại khái đến rồi tử cũng không kém nhiều lắm, cũng liền là buổi tối 11 chút, liền yên tĩnh rồi xuống tới. Tuyệt đại đa số trong kiến trúc, đều đã tắt đèn, trở nên hắc ám. Chỉ có số ít mấy chỗ pháo hoa địa phương vẫn là xa hoa trụy lạc, tầm hoan tác nhạc thanh âm không có ngừng. Đường phố trên cũng là trống rỗng một mảnh, ngẫu nhiên rải rác mấy người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Trong đó còn bao gồm rồi gõ mõ cầm canh người. Bất quá dạng này rét lạnh đêm đông, liền gõ mõ cầm canh người đều co lại thành một đoàn, gõ cái mõ đều hưu khí vô lực. Đường Lạc bên thân tôi tớ, hàm răng lạc đất trên dưới run lên. Một là sợ hãi, hai là lạnh. An Sơn thành chính là bắc địa, tiếp qua một chút thời gian, liên thành ao bên trong hồ đều sẽ bao trùm trên một tầng băng. Đường sông đều có đông kết thời điểm. Đại sư, chúng ta cái gì thời điểm trở về a? Tôi tớ mở miệng hỏi nói. Nắm đèn lồng tay đều muốn không cảm giác rồi. Tiếp qua một canh giờ a. Đường Lạc nói rằng, kỳ thực hắn đã là tại câu cá, cũng là đang quen thuộc toàn bộ An Sơn thành con đường, thuận tiện về sau hành động. Một cái canh giờ, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Không có gặp được tình huống như thế nào Đường Lạc cùng mang theo sống sót sau tai nạn biểu lộ tôi tớ trở lại rồi lộ ra. Sáng sớm hôm sau, Lỗ Chí sắc mặt khó coi mà tìm tới Đường Lạc, pháp sư, ngươi nhìn cái này. Hắn đem một thanh đao gãy đưa tới. Đường Lạc tiếp nhận đi, nhìn lấy đao gãy lưỡi đao đứt gãy. Giống như là bị một loại nào đó có răng nanh răng nhọn dã thú cắn đứt. Đao này, Đường Lạc có chút ấn tượng, ngày hôm qua song đào khách sử dụng. Quan sai đưa tới Lỗ Chí nói rằng, có người phát hiện thời điểm, nơi đó chỉ có này đao gãy cùng một chút vết máu. Xem ra bần tăng vận khí không tốt. Đường Lạc nói rằng, không có gặp được kia tạp nhân. Huyền trang pháp sư đó có thể thấy được chút cái gì không? Lỗ Chí hỏi nói. Đường Lạc nói rằng, Lỗ công tử, có thể mang bần tăng đi chuyện phát địa điểm nhìn xem, mặt khác, bần tăng tùy tùng nghĩ muốn ra khỏi thành một chuyến. Ta cái này chuẩn bị. Lỗ Chí gật gật đầu. Tại hắn tìm đến Đường Lạc trước, cái kia luyện trưởng người giang hồ đã tìm tới Lỗ gia, biểu thị chính mình bất lực, dự định cáo tử. Không có cái mới thưởng vàng thợ săn xuất hiện, hiện tại Đường Lạc là Lỗ gia hy vọng duy nhất. Đối với Đường Lạc yêu cầu không quá đáng, Lỗ gia tự nhiên đáp ứng. Hàn Quảng cùng Đỗ Thuận hai người Mỹ tư tư mà ngồi xuống xe ngựa ra khỏi thành, tiến về bọn hắn vừa mới bắt đầu xuất hiện thôn trang nhỏ. Đường Lạc thì là đi hiện trường phát hiện án nhìn một chút, trừ rồi máu tươi bên ngoài, không có càng nhiều dấu vết. Không thu hoạch được gì. Giữa trưa, Lỗ Chí lại tìm đến Đường Lạc, hy vọng hắn hỗ trợ bảo hộ một cá nhân. Hắn phụ thân, Lỗ gia gia chủ, hôm nay nhất định phải ra ngoài một chuyến. Trong khoảng thời gian này, Lỗ gia sinh ý đều là tại phủ đệ bên trong điều khiển chỉ huy. Nhưng không là chuyện gì đều có thể làm đến dạng này, không thể không ra ngoài một chuyến. Mà ra đi, liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Không sao, bần tăng cho Lỗ thí chủ một đạo khai quang phù bình an, có thể bảo đảm Lỗ thí chủ hai lần bình an. Đường Lạc muốn tới rồi giấy vàng cùng bút. Tùy ý mà vẽ lên một đạo thật. Chữ như gà bới, liền chính hắn cũng không biết rõ vẽ cái gì loại kia. Sau đó khai quang, đưa cho rồi Lỗ Chí. Thuộc về hai lần tính sản vật. Xem như cho Lỗ ra một điểm hồi báo. Lỗ Chí cũng là dùng người thì không nghi ngờ người, không còn yêu cầu Đường Lạc tiếp thân bảo hộ, cảm ơn sau tiểu mang theo phủ bình an rời đi rồi. Cũng không biết rõ trong lòng có hay không tại nói thầm hòa thượng này thủ đoạn làm sao giống như là cái đạo sĩ. Ừm. Đưa tiễn Lỗ Chí không đến bao lâu. Đột nhiên có một tia công đức chi lực bị công đức sen ngọc hấp thu, nhập định chữa thương Đường Lạc mở ra con mắt. Hắn khai quang bí thuật phát huy tác dụng, là ai bị tập kích. Tính toán thời gian, Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng hai người. Đoán chừng cũng đến rồi cái kia thôn trang nhỏ rồi. Xe ngựa tốc độ nhưng so bọn hắn đi đường phải nhanh nhiều rồi. Đứng dậy ra cửa, cùng người căn dặn vài câu, Đường Lạc rời đi Lỗ gia. Ra rồi An Sơn Thành, tìm được rồi một cái đối lập yên lặng địa phương, Đường Lạc nhảy lên một cái. Toàn bộ người như là chim lớn đồng dạng, hướng lấy thôn trang nhỏ phương hướng nhanh chóng bay lượn. Chỉ bất quá này bay lượn, mỗi một lần điểm đất đều sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Biểu hiện ra không phải linh động phiêu dật, mà là mười phần lực lượng cảm giác. Hoang phế thôn trang nhỏ. Một chỗ sụp đổ phòng nhỏ, nhưng lấy nhìn thấy một đầu cánh tay từ khe hở bên trong rỗi ra. Không núp ních, hiển nhiên mặt trong chôn lấy một cá nhân. Sụp đổ phòng nhỏ bên ngoài, thần ma đi lại một trong tử vừa đứng lấy. Trong mắt tất cả đều là lệ khí, trước mặt hắn, còn đứng lấy cầm lấy một cái đao ngắn hàng quảng. Mũi lao trên, nhiễm phải rồi một chút xíu vết máu. Nhưng lấy nhìn thấy, từ một lồng ngực trên, bị mở ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Máu tươi nhuộm đỏ rồi quần áo. Người dám thương ta. Từ một mặt trên toàn bộ phẫn nộ. Hắn thế mà bị một cái liền kỹ năng đều không có phế vật cho làm bị thương. Hắn ba ba, không đúng, hắn ba ba tại hắn khi còn bé lao đánh hắn. Hàn Quảng không nói lời nào, sắc mặt nghiêm túc. Hắn cùng Đỗ Thuận hai người tới này thôn trang nhỏ tìm kiếm, nhìn xem có hay không cái gì đầu mối. Không nghĩ tới lại đụng lên rồi đồng dạng xuất hiện từ một. Nguyên bản mọi người coi như không hợp tác, nước giếng không phạm nước sông còn chưa tính. Thế nhưng là, làm đầu mối vừa vặn bị Hàn Quảng bọn hắn đạt được thời điểm, tình huống liền không đồng dạng. Từ một muốn nuốt một mình chỗ tốt. Hắn đem Đỗ Thuận đánh vào vứt bỏ phòng nhỏ bên trong, nhưng cũng bị Hàn Quảng trộm tập, thụ rồi một điểm thương. Hết lần này tới lần khác tại vừa rồi tiếp xúc bên trong, hắn đã biết rõ Hàn Quảng chỉ là một cái không có kỹ năng thần ma đi lại. Cơ bản trên, cùng người bình thường không có khác biệt. Cái này khiến tự cao tự đại từ giống như sao không phẫn nộ. Nguyên bản ngươi đem đồ vật cho ta, ngươi nhưng lấy không cần chết, hiện tại, cảm thụ được lồng ngực bên trên truyền đến đâm nhói, từ một nhe răng cười nói, ngươi muốn chết. Ngươi không sợ Huyền Trang đại sư báo thù cho ta. Hàn Quảng nói rằng, cái kia xú hòa thượng, từ nói chuyện nói, ta sẽ sợ hắn. A, Hàn Quảng nở nụ cười, ngươi chỉ sợ không biết rõ à, Huyền Trang đại sư, là mệnh cách người nắm giữ. Sự cương đại của hắn, ngươi căn bản không thể đoán được. Nụ cười trào phúng. Mệnh cách người nắm giữ, ngươi có sợ hay không? Mệnh cách người nắm giữ. Từ sững sờ rồi một chút, đó là cái gì đồ vật? Ấy. Hàn Quảng nụ cười lập tức ngưng trệ. Gia hỏa này thế mà không biết rõ mệnh cách người nắm giữ. Không đúng, phải nói, đã trải qua rồi mấy lần nhiệm vụ thần ma đi lại, không biết rõ mệnh cách người nắm giữ mới bình thường. Nếu như không phải gia nhập đi gần khoa học, đừng nói mệnh cách người nắm giữ, Hàn Quảng liền trang bị loại hình tin tức, cũng sẽ không biết được. Mà cái này cái từ một, tựa như là cái độc hành hiệp ấy nhỉ, không có gia nhập tổ chức. Ngươi biết rõ, đi gần khoa học sao? Hàn Quảng nói rằng, ta lệ thuộc vào cái tổ chức này, ngươi phải nghĩ kỹ, giết rồi ta chính là cùng đi gần khoa học là địch. Móc ra một cái không có viên đạn thương là uy hiếp không được người nguyên thủy. Hàn Quảng chỉ có thể đổi một loại từ một có thể hiểu phương thức. Lao tử là có tổ chức người. Ta liền hỏi ngươi sợ không đập. Ồ, tư tưởng tượng rồi một chút, cười rộ lên, ta nghe qua. Không có chờ Hàn Quảng lộ ra nụ cười, từ vừa tiếp xúc với lấy nói rằng, nhiệm vụ lần trước. Có hai cái phế vật mời ta gia nhập cái gì khoa học tổ chức ấy nhỉ, về sau bị ta thiệt rồi. Nói chính là ngươi cái này đi gần khoa học ca một đám phế vật ôm đoàn sưởi ấm tổ chức sao? Không phải. Không có. Đi gần khoa học rất mạnh. Hàn Quảng ở trong lòng giống to. Xong đời. Tú tài gặp thượng binh, có lý không nói được a. Chương 70, muốn mua một cây diêm sao? Đi gần khoa học rất mạnh sao? Đương nhiên là rất mạnh. Thế nhưng là... Tổ chức cường đại không có nghĩa là tổ chức thành viên liền cường đại rồi. Đi gần khoa học tiến vào cánh cửa kỳ thực phi thường thấp, thần ma đi lại, không chết, tại thế giới hiện thực không có cái gì việc xấu. Như thế, liền có thể lấy gia nhập. Tại thế giới nhiệm vụ làm qua cái gì sự tình, đi gần khoa học mặc kệ, cũng không còn được. Trừ phi là loại kia đối cùng là tổ chức người động thủ, còn không có giết chết, bị đối phương lấy được chứng cứ xác thực. Trở lại thế giới hiện thực bị rũ ra đi rồi. Đi gần khoa học bên trong các đại lão. Mới sẽ quản. Phi thường rộng rãi điều kiện dưới, đi gần khoa học thành viên, thực lực tự nhiên là tầng thứ không đều. Yếu như Hàn Quảng đồng dạng. Mạnh nha. Đoán chừng có thể một ngón tay đè chết Hàn Quảng. Về phần Đường Lạc, đó là quy cách bên ngoài. Cũng là bởi vì đi gần khoa học loại này ngư long hỗn tạp đặc tính, để từ một hiểu lầm rồi. Đây là một cái rác rưởi tổ chức. Một cái rác rưởi tổ chức, hắn cần lấy quan tâm sao? Hiển nhiên là không cần. Mà lại, coi như cần lấy quan tâm. Nơi này chính là thế giới nhiệm vụ. Thần ma đi lại bên trong còn muốn ra đi hai đời. Nam mộng đi thôi. Đem người chứng kiến đều chém chết, liền không có người biết là ta làm rồi. Từ một tại thế giới hiện thực, phi thường điệu thấp. Nhưng ở thế giới nhiệm vụ, liền sẽ không như thế rồi, lợi ích, hứng thú, không gì không thể làm sự tình. Nhìn lấy Hàn Quảng trầm mặc không nói, từ vừa nhìn rồi nhìn đã đình chỉ vết thương chảy máu nói rằng, mệnh cách người nắm giữ, là cái gì đồ vật, nói cho ta một chút. Mệnh cách người nắm giữ là ngươi không tưởng tượng nổi cường đại tồn tại. Bọn hắn là tiếp nhận rồi truyền thuyết bên trong cường giả truyền thừa người. Hàn Quảng nửa thật nửa giả. Mệnh cách người nắm giữ hoàn toàn chính xác là truyền thuyết bên trong huyễn tưởng nhân vật người thừa kế. Nhưng lấy có được năng lực của bọn hắn. Nhưng, cái kia huyễn tưởng nhân vật có phải hay không cường đại, liền hai chuyện rồi. Mà lại, coi như huyễn tưởng nhân vật rất mạnh, cũng không có nghĩa là ngươi xem như mệnh cách người nắm giữ một trong liền rất mạnh. Trừ phi, ngươi làm đến rồi duy nhất. Có đúng không? Hòa thượng kia, là người nào truyền thừa a? Từ một hề vải mà hỏi. Ách! Hàn Quảng sửng sốt một chút, Phúc Linh tâm đến, Tảo Địa Tăng. Huyền Trang Đại Sư là Tảo Địa Tăng mệnh cách người nắm giữ. Lấy từ một tuổi tác, không biết rõ Tảo Địa Tăng xác suất rất nhỏ. Tảo Địa Tăng, lúc này nên sợ rồi sao? Ta van cầu ngươi sợ một cái đi. Thôi đi, tự xưng Huyền Trang, ta còn tưởng rằng là Đường Tăng đâu. Từ một chẳng thèm ngó tới. Coi như trước mắt phế vật nói đều là thật. Tảo Địa Tăng mà thôi. Nếu như đem từ vừa phóng đến thế giới kia bên trong, hắn cũng là Tảo Địa Tăng cấp bậc cao thủ. Ba thước xây tường mà thôi, tương tự năng lực, hắn từ đồng nhất có. Lại thêm lên công kích kỹ năng, chẳng phải là một cái hiển nhiên Tảo Địa Tăng, không đúng, có lẽ là so Tảo Địa Tăng càng mạnh. Kia mệnh cách người nắm giữ, lại là làm sao tới? Từ một tiếp tục hỏi nói. Hàn Quảng không nói gì. Này chút hắn là thật không biết. Hắn lại không phải mệnh cách người nắm giữ, cũng không phải Tần Mộng Lam loại kia trọng yếu người liên lạc. Có thể biết rõ mệnh cách người nắm giữ tồn tại cũng đã là cực hạn rồi. Càng tiến một bước tin tức, hoàn toàn không biết. Xem ra ngươi không biết rõ, tốt rồi, đem đồ vật giao ra. Từ một đôi lấy Hàn Quảng rũi ra tay, ta có thể cho ngươi chết không có thống khổ như vậy. Hàn Quảng đưa tay chụp vào bên hông. Nơi đó treo lấy một cái màu đen túi vải. Bên trong đựng đồ vật, là một đứa bé xương sọ. Đây là hắn cùng Đỗ Thuận ở cái này vứt bỏ thôn trang nhỏ tìm tới, cực kỳ trọng yếu đầu mối. Lúc đó Hàn Quảng tiếp xúc đến xương sọ trong nháy mắt. Trước mắt liền nổi lên một cái mơ hồ hình ảnh. Một cái gầy gò nho nhỏ, nhìn qua nhiều lắm là 7-8 tuổi lớn hài tử bóng người, đưa lưng về phía hắn ánh mắt, đứng tại một chỗ đường phố bên trong. Tại mơ hồ hình ảnh bên trong, Hàn Quảng cảm thấy kia đường phố, có một điểm điểm nhìn quen mắt. Tựa hồ, là An Sơn Thành một chỗ chỗ này. Không có chờ Hàn Quảng lại được đến phân biệt, đã cảm thấy đau đầu muốn nức, lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện mình nằm tại bẩn thỉu đất trên. Bên cạnh ngồi xổm Đỗ Thuận. Căn cứ Đỗ Thuận thuyết pháp, hắn tiến đến đã nhìn thấy Hàn Quảng nằm tại mặt đất trên. Cũng may qua thêm vài phút đồng hồ liền tỉnh lại. Xương sọ ngay tại Hàn Quảng bên thân, Đỗ Thuận không dám đi đụng, liền thủ tại rồi nơi này. Sau khi tỉnh lại Hàn Quảng, y lìa nguyên đau đầu, hơi lay một cái đều đau, tựa như là mang lên rồi không ngừng rút lại kim cô đồng dạng. Nghỉ ngơi rồi một hồi lâu, mới khá hơn một chút. Hàn Quảng đem chính mình gặp phải sự tình nói cho Đỗ Thuận. Đỗ Thuận cũng là cái gan lớn, nếm thử đi chạm đến xương sọ. Bất quá hắn không có cùng Hàn Quảng đồng dạng, nhìn thấy cái gì hình ảnh. Hắn trong tay xương sọ không có biểu hiện ra cái gì đặc thù. Cũng không biết rõ là chỉ có đặc biệt người mới có thể nhìn thấy hình ảnh, vẫn là xương sọ là duy nhất một lần, hoặc là lại có cái gì cái khác điều kiện mới có thể sơ phát, nhìn thấy hình ảnh. Tổng chi, này xương sọ khẳng định cùng nhiệm vụ có quan hệ. Hàn Quảng đem nó bọc lại, dự định mang về cho Huyền Trang Đại Sư nhìn. Không nói những cái khác, chỉ là cung cấp rồi này một tay đầu mối. Hàn Quảng cảm thấy, tiếp xuống nhiệm vụ, coi như hắn không tham dự, cuối cùng hoàn thành, hắn cũng có thể được nhiệm vụ ban thưởng. Xem như đồng hành người Đỗ Thuận cũng là như thế. Chỉ cần Huyền Trang Đại Sư nhưng lấy hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn liền nằm thắng rồi. Mỹ Mộng còn không có làm được đến thực hiện, đang chuẩn bị rời đi thôn nhỏ hai người, liền đụng lên rồi từ một. Treo ở bên hông màu đen túi vải, bị từ vừa nhìn rồi vừa vặn. Bởi vì tiến vào thôn nhỏ đường nhỏ gập ghềnh ố lượn, xe ngựa vào không được. Chỗ lấy xa phu trông coi xe ngựa ở bên ngoài. Cũng không biết rõ từ một là làm sao không kinh động phu xe dưới tình huống đi đến thôn. Là từ đường khác vòng qua đến. Tổng chi, Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng hai người, ở đâu là từ một đối thủ. Có thể trộm tập làm bị thương, hay là bởi vì từ một tự cao tự đại, coi thường Hàn Quảng. Không sai, cho ta đi. Từ một tiến lên một bước, rồi ra tay. Đi ngươi sao? Tiếp lấy, chỉ nghe thấy Hàn Quảng gào thét một tiếng, dùng sức cầm trong tay túi vải ném về phía một bên. Đồng thời chính mình hướng lấy phương hướng ngược nhau phóng đi. Chờ ta chạy rồi, liền tìm Huyền Trang Đại Sư đến đánh ngươi. Từ từng cái cứ thế, mắt lộ ra hung quang, cũng không đi quản bị Hàn Quảng ném xa túi vải, trực tiếp truy hướng Hàn Quảng. Ngươi đã chết, liền không có người cùng hắn đoạt rồi. Đạo lý đơn giản như vậy, rất nhiều người đều không hiểu. Nhưng hắn từ một hiểu. Một cước giẫm tại đất trên. Từ cả một cái người như là man như đồng dạng mãnh liệt sông, vài giây đồng hồ sau liền truy lên rồi Hàn Quảng. Giơ chân lên, chính là một cái không có kết cấu gì, như là đầu phố đánh nhau vậy bay đạp, tư thế khó coi, hiệu quả cũng rất tốt. bị đạp trúng sau lưng Hàn Quảng lập tức bay ra, lăn đất hồ lô đồng dạng tại mặt đất trên đánh rồi mấy cái lăn, ghé vào đất trên bất động rồi. Từ một chậm rãi bước hướng đi Hàn Quảng. Hắn biết rõ, lần này, Hàn Quảng tuyệt đối là không bỏ dậy nổi. Vận khí không tốt, cuộc sống cũng có thể sai chỗ đứt gãy. Đương nhiên, chết hơn phân nửa là sẽ không chết. Hắn lưu lại lực. Nói muốn cho đồ vật liền cho một cái thông khoái. Hàn Quảng không cho đồ vật, vậy liền không thể cho thông khoái. Ra đến lăn lộn, trọng yếu nhất, chính là coi trọng chữ tín. Đi đến Hàn Quảng bên thân, từ một ngồi xổm xuống, đưa tay liền muốn đem cái này ra hỏa lật qua làm tỉnh lại. Mà liền tại Hàn Quảng bị từ khẽ đảo tới đây trong nháy mắt, một đạo hàn quang lóe lên. Sắc bén truy thủ, thẳng đâm từ một khuôn mặt. Hàn Quảng vậy mà không có chuyện. Đúng vậy, Hàn Quảng tự nhiên không có chuyện. Vừa rồi một cước kia, bị Đường Lạc khai quang ngăn cản được, Hàn Quảng nhìn qua rất chật vật. Thực tế trên lại là lông tóc không thương. Không chỉ hắn không có chuyện, coi như nguyên bản hẳn phải chết Đỗ Thuận cũng không có chuyện. Đỗ Thuận ý thức được mình bị chôn rồi về sau, dù sao ra không được, cũng trốn không thoát, dứt khoát không nhúc nhích chứa thi thể. Mười phần từ tâm. Chết. Hàn Quảng sắc mặt dữ tợn, một cái tay chống tại mặt đất, một cái tay nắm chùy thủ, đâm về từ một khuôn mặt. Chỉ tiếc, chùy thủ bén nhọn chóp đỉnh, khoảng cách từ một mặt còn có một chút khoảng cách, cũng không còn cách nào tiến thêm. Hàn Quảng cảm giác được, chùy thủ phảng phất đâm vào cái gì áo giáp bên trên. Chuyên đến phản hồi lực lượng cơ hồ khiến chùy thủ tuột tay. Hào tiểu tử. Từ một giận tím mặt, đưa tay bắt lấy Hàn Quảng cánh tay, manh liệt mà một chiết. Đem nó xinh xinh bẻ gãy. Vừa rồi nếu không phải tình thế cấp bách phía dưới, hắn phát động rồi chính mình kỹ năng, vô hình áo giáp, tại quanh thân tạo thành rồi toàn diện không lỗ thủng vô hình phòng hộ. Nói không chừng thật bị Hàn Quảng một đao đâm vào đầu rồi. Ngay từ đầu liền dùng rồi cự lực thuật, hiện tại lại dùng thứ hai cái kỹ năng. Từ một rất sinh khí, lại là một chảo, một chiết, bẻ gãy Hàn Quảng khác một đầu cánh tay. Nhìn lấy Hàn Quảng lăn lộn trên mặt đất kêu rên, từ một lúc này mới hài lòng mà đứng người lên, thuận tiện đạp gãy rồi Hàn Quảng một cái chân. Trước đem kia miếng vải đen trong túi quần đồ vật nắm bắt tới tay. Nhìn tiểu tử này như thế bảo bối bộ dáng, coi như không phải nhiệm vụ liên quan, cũng là tốt đồ vật. Về phần chính là nhiệm vụ muốn tìm xương sọ, từ vừa đến không có nghĩ qua. Nhiệm vụ sẽ không như thế đơn giản. Coi như thật đơn giản như vậy, Hàn Quảng cầm tới thời điểm, bọn hắn liền ứng nên quay về rồi mới đúng. Hướng lấy miếng vải đen túi biến mất phương hướng đi đến, tại Hàn Quảng dần dần yếu bất tiếng kêu thảm thiết bên trong, bỏ ra 1-2 phút, từ một tại thôn trang nhỏ biên giới cỏ dại từ bên trong, tìm được rồi dễ thấy miếng vải đen túi. Mở ra xem, mặt trong rõ ràng là một cái coi như hoàn hảo xương sọ. Nhìn lớn nhỏ, thuộc về hài đồng. Giả xương sọ. Từ một nhíu lại lông mày, nhiệm vụ nhắc nhở chân chính xương sọ, tự nhiên cũng có giả xương sọ. Giữa hai cái này có cái gì liên hệ sao? Hắn cùng Đỗ Thuận đồng dạng, đều không nhìn thấy Hàn Quảng nhìn thấy hình ảnh. Đem một lần nữa xương sọ bao vây lại, treo ở bên hông, từ quay người lại, liền muốn trở lại chỗ cũ. Bị hắn gãy tay gãy chân Hàn Quảng, đã không gọi, đại khái là đã hôn mê rồi. Vừa mới quay người, từ một mãnh liệt mà lui về phía sau hai bước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt. Tại hắn nguyên bản sau lưng xa mấy mét vị trí. Không biết do cái gì thời điểm đứng một cá nhân. Một cái gầy gò nho nhỏ người. Ăn mặc một tầng lại một tầng vô cùng bẩn, rách dưới quần áo. Hiển nhiên là vì rồi chống lạnh, không quan tâm hướng trên thân bộ. Nhưng quần áo thực sự quá phá lạ, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất thân thể còn có tứ chi một bộ phận. Gầy yếu không chịu nổi cánh tay còn có bắp chân đều lộ ở bên ngoài, tối như mực đều nhìn không ra nguyên bản màu da, còn có thể nhìn thấy không ít da bị nẻ. Đầu tóc rối bời, ngưng kết thành một đoàn, giống như mũ giáp đồng dạng đắp lên đỉnh đầu, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Ngược lại là có một ít chống lạnh hiệu quả. Cái mới nhìn qua này 7-8 tuổi gầy yếu hài tử, đối lấy từ một chậm rãi nâng tay phải lên. Nhưng lấy nhìn thấy, quên bắt đầu tay phải bên trong, miễn cưỡng nắm chặt mấy cây que gỗ. Từ một nhận ra, đây là An Sơn thành thường gặp Diêm. Hắn nghe được, đối phương dùng rụt rè bên trong mang theo một điểm thanh âm khàn khàn hỏi nói, xin hỏi, muốn mua một cây Diêm sao? Chương 71, này căn bản cũng không phải là tạo điệu tăng. Từ một làm sao cũng không ngờ rằng, nhiệm vụ bên trong bán Diêm tiểu cô nương cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn trái tim bắt đầu điên cuồng loạn động. Từ một đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nhiệm vụ trọng điểm, có lẽ không ở chân chính hai chữ trên, mà là tại thu hoạch được. Làm sao mới tính thu hoạch được? Đây là một cái rộng rãi khái niệm. Mà lần này, từ một quyển có thể mà đụng phải một chút bên hông miếng vải đen túi, chỉ sợ muốn giết chết trước mắt bán Diêm tiểu cô nương, mới xem như thu hoạch được a. Liếm rồi liếm có chút môi khô khốc, từ chợt nhẹ nhẹ ra rồi một hơi. Cự lực thuật, vô hình áo giáp hiệu quả còn tại kéo dài. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đều có đỉnh phong sức chiến đấu. Như vậy, được. Từ vừa lộ ra một cái không tốt đẹp gì nhìn, đủ để đem rừng mà gãy nụ cười, tiến lên mấy bước, khoảng cách tiểu cô nương chỉ có hai bước xa. Gầy yếu tiểu cô nương thân cao, chỉ tới từ một bên hông. Ta mua ngươi diêm. Hắn đưa tay cánh tay nói giảng, thân thể thấp xuống dưới. Sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Liên tục bình thường quyền. Hai tay đột nhiên hóa thành mấy đạo tàn ảnh. Nam quyền. Trong chốc lát, từ vừa đưa ra rồi nam quyền. Gần như không phân trước sau, có thể nói là đồng thời đánh vào tiểu cô nương đầu trên. Đây là từ một cái thứ ba, cũng là một kỹ năng cuối cùng. Có thể trong thời gian cực ngắn, trước sau đánh ra nam quyền. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chính là đồng thời đánh ra nam quyền, bởi vì quá nhanh rồi. Bất quá trừ rồi nhanh bên ngoài, liền không có cái khác đặc hiệu rồi. Bình thường nắm đấm là cái gì lực đạo chính là cái gì lực đạo, sẽ không tăng cường lực lượng. Là chân chính liên tục bình thường quyền. Nhưng là, từ vừa có lấy cự lực thuật gia trì. Cái này khiến của hắn nắm đấm, mỗi một cái đều tràn ngập thường nhân không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ. Tựa như cự chủ y gõ đánh. Mỗi một quyền cũng có thể lấy đạp nát giày chắc lăn lộn bùn đất vách tường. Trong nháy mắt oanh ra nắm quyền. Hắn liên tục bình thường quyền, thực tế trên có lẽ là liên tục cự lực quyền. Từ một sức chiến đấu, có thể so với máy xúc. Tiểu cô nương bị nắm đấm đánh trúng, thân thể hướng về sau, hướng xuống, tại bùn đất đất trên lưu lại một đạo dấu vết. Dấu vết đầu cối, mặt hướng dưới năm sấp, thân thể đều có một nửa bẫy dập trong đất bùn. Trong tay diêm rơi vào đất trên, trong đó một cây bị từ từng cái chân vào bùn đất bên trong. Chỉ là, không có chờ từ vừa lộ ra nụ cười. Kia tiểu cô nương liền chậm rãi bỏ dậy, một bên bỏ còn một bên khóc. Nàng dùng mang theo thanh âm nức nở nói rằng, đau quá. Đau quá. Vì cái gì, rõ ràng chỉ cần mua diêm liền tốt rồi, mua rồi diêm nói. Sẽ không phải chết rồi. Cuối cùng lời nói, từ hài đồng non nớt giọng nghẹn ngào, hóa thành đáng sợ thú giống. Tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện tại từ một mặt trước, nâng lên đầu, nhìn hướng hắn. Từ một ý gì nguyên không thể thấy do nàng mặt. Bởi vì tại trước mắt hắn, là một trương càng ngoác càng lớn, lớn đến đủ để đem hắn một ngụm nuốt xuống đi miệng to như chậu máu. Bén nhọn hàm răng, lóe ra hàn quang, đỏ tươi đầu lưỡi như cuồng xà vũ động, căn bản không phải nhân loại miệng mồm. Từ nhất thanh sở trước mắt tiểu cô nương khẳng định không phải người. Làm không tốt là quỷ vật gì. Nhưng là không có đóng là, thần ma đi lại kỹ năng, đối quỷ vật gì đều hữu hiệu quả. Phim kinh dị bên trong hoàn toàn không đả thương được, chỉ có thể bị động chạy trối chết khó giải quỷ. Đối với thần ma đi lại tới nói là không tồn tại. Cho dù là linh dị loại nhiệm vụ, có kỹ năng thần ma đi lại, cũng là chết vong không gian bên trong vũ trụ mạnh nhất công trình sư chủ giác, sinh hóa bảy rằm mặt chân lông con rể. Nhưng lấy cầm lên ra hỏa cùng người cứng rắn chính diện. Mà không phải chạy trốn bên trong chỉ có thể đi đường thái kê phóng viên. Với bất quá, chỉ là bởi vì người quá yếu, không phải kỹ năng vô hiệu. Nhưng từ một, chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại là quá yếu hàng ngũ. Bán diêm tiểu cô nương. Lại là dạng này một đầu đáng sợ quái vật. Kỹ năng căn bản không có làm bị thương nàng, thậm chí, nhưng lấy một ngụm cắn chết nuốt xuống chính mình. Vâng! Hai bên tựa hồ có một từng tiếng vang truyền đến. Từ một cảm giác được mặt đất giống như chấn động rồi một chút. Trước mắt miệng rộng đột nhiên biến mất không còn tăm tích, kia tiểu cô nương cũng đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Thật giống như hắn vừa rồi trải qua hết thể hoàn toàn không tồn tại, chỉ là ảo giác của hắn. Làm sao chuyện? Từ vừa nhìn hướng trước mắt mặt đất. Hắn nắm đấm đánh ra đến dấu vết vẫn còn, bên hông miếng vải đen túi cũng vẫn còn, xương sọ còn tại mặt trong. Còn có mấy cây rơi vào đất trên diêm. Cái kia tiểu cô nương, làm sao đột nhiên biến mất rồi? Từ một dãy nghi hoặc cùng sống sót sau tai nạn may mắn, hướng đi thôn trung tâm. Bất kể như thế nào, giết rồi Hàn Quảng tên phế vật kia sau, hắn liền rời đi nơi này. Sau đó, đi kiếm cái kia đồng viện. Nhất định phải hợp tác rồi, bằng không mà nói, nhiệm vụ không cách nào không xong nói. Làm không tốt còn sẽ chết mất. Như thế quái vật, tuyệt đối không phải một mình hắn có thể đối phó. Hai lần trước nhiệm vụ hoàn thành được tương đối buông lỏng, để từ vừa có chút lâng lâng. Tình huống vừa rồi, giống như một chậu nước lạnh rội dưới, để hắn thanh tỉnh không ít. Vừa mới tới gần nguyên bản địa phương, từ một bước chân dừng lại. Nơi đó, lại thêm một cái người. Cũng may, lần này thêm ra đến không phải gây yếu tiểu cô nương rồi. Mà là một cái áo trắng tóc trắng hòa thượng. Tự xưng là huyền trang thần ma đi lại. Hắn thế mà cũng tới đến rồi. Kia huyền trang hòa thượng đứng tại Hàn Quảng bên thân, túi đầu mặc niệm kinh văn, cho người ta một loại trách trời thương dân cảm giác. Từ vừa xuất hiện, Đường Lạc vừa vận hoàn thành khai quang chữa thương, quay đầu nhìn hướng hắn. Từ thí chủ, Hàn thí chủ là người gây thương tích. Đường Lạc hỏi nói. Đúng. Từ đau xót nhanh mà thừa nhận. Hàn Quảng cũng ở thời điểm này tỉnh lại, phát hiện tay của mình chân không đau không ngứa, một điểm dị thường đều không có, vậy mà hoàn toàn phục hồi như cũ. Hắn cơ hồ là nhảy dựng lên, đứng tại Đường Lạc sau lưng, nhanh chóng nói nhỏ lấy cái gì. Thì ra là thế. Đường Lạc gật rồi lấy đầu, xem ra Bần Tăng muốn thay trời hành đạo, độ hóa ngươi rồi. Hừ. Từ một hừ lạnh rồi một tiếng, hắn cũng không chú ý cùng hòa thượng này đánh nhau một trận. Mặc dù ngay cả tục bình thường quyền đang làm lạnh bên trong, nhưng cự lực thuật cùng vô hình áo giáp hiệu quả còn tại. Từ một sức chiến đấu cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Thế nhưng là, hiện tại thời cơ không đúng. Hắn không muốn hiện tại cùng Đường Lạc đánh, cuối cùng bị bán diêm tiểu cô nương một ngụm nuốt rơi mất. Hắn chỉ muốn rời khỏi. Hòa thượng. Từ nói chuyện nói, thức thời liền lăn. Bán diêm tiểu cô nương xuất hiện rồi, chúng ta không phải cái kia đồ chơi đối thủ, ta không muốn cùng ngươi chết ở chỗ này. Bán diêm tiểu cô nương. Đường Lạc nở nụ cười, thật sao? Như thế, rất tốt. Tốt ngươi sao? Từ một mắng rồi một câu, liền muốn đi. Không có rảnh cùng hòa thượng này dây dưa. Bần tăng còn không có độ hóa, thí chủ muốn đi đâu? Đường Lạc âm thanh từ một sau lưng truyền đến. Từ một cước bước ngừng lại, quay người, nhìn lấy Đường Lạc, trong mắt hung quang càng ngày càng thịnh, ta lặp lại lần nữa, bán diêm. Vừa mới nói được nửa câu, từ một tại mặt đất trên dùng sức đạp mạnh. Cự lực thuật lực lượng cường đại mang đến rồi cực nhanh tốc độ, để hắn lập tức liền vọt tới Đường Lạc trước mặt. Đột nhiên xuất hiện trọng tập. Đánh nhanh thắng nhanh. Từ một không có thời gian cùng hòa thượng này nói nhảm. Nó một, bán diêm tiểu cô nương bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Nó hai, hắn cự lực thuật cùng vô hình áo giáp đều là có thời gian hạn mức cao nhất trạng thái kỹ năng, kéo xuống đi với hắn bất lợi. Nâng lên nằm đấm, từ một khi lấy hòa thượng kia mặt đập xuống. Hắn cũng có thể lấy nhìn thấy đối phương kinh ngạc. Không phải, đối phương biểu lộ giếng cạn không có sóng, nói cứng nói, khỏe miệng tựa hồ có chút đường cong. Là đang cười. Còn không có vung ra đi nắm đấm ngừng ở giữa không trung bên trong. Lực lượng khổng lồ để từ một thân tử cứng ngắc ở. Đường Lạc một cái tay không biết lúc nào đã cất kỹ, bắt lấy rồi từ một cái cổ, giống như là từ một chính mình đem cái cổ đưa đến Đường Lạc tay trên đồng dạng. Từ mỗi lần bị Đường Lạc nắm lấy cái cổ, xách giữa không trung bên trong, không tự chủ được mà giằng co. Trên mặt tất cả đều là kinh hãi, hoảng sợ. Này căn bản cũng không phải là Tào Điệu Tăng. Chẳng lẽ là Hồng Kông Mạn Gà Bản? Tiểu tử kia lừa gạt ta. Tại từ một suy tính bên trong, huyền trang hòa thượng, lại thế nào dáng chống đỡ chết rồi cũng liền Tào Điệu Tăng cấp bậc. Cùng chính mình chia 5 năm. Không có người sẽ ở thời khắc nguy hiểm, mang ra chính mình chỗ dựa thời điểm, đem chỗ dựa hướng yếu đi nói, khẳng định liệu mạng thổi. Huyền trang yếu tại Tào Điệu Tăng. Là phi thường hợp lý phán đoán. Từ một chỗ nào biết rõ. Hàng Quảng cùng Đường Lạc kỳ thực không quen, căn bản không biết rõ mệnh cách người nắm giữ tin tức tương quan hắn, cứ như vậy bị đồng dạng kiến thức nửa vời Hàn Quảng vô ý bên trong cho hố một cái. Ngươi. Đồng dạng là còn chưa nói hết lời. Chỉ bất quá lần này là bị đánh gãy, không phải từ một tự mình gián đoạn trọng tập. Đường Lạc bàn tay thu nạp, vô hình áo giáp tại bàn tay hắn bên trong, yếu ớt mà như là khoai tây chiên, liền cơ bản chống cự đều làm không được. Từ một nghiêng đầu một cái cổ bị Đường Lạc bóp làm một đoàn. Lập tức chết không thể chết lại. Đường Lạc cảm giác được công đức sen ngọc hấp thu công đức chi lực, không thua tại Tôn Ngang, Lý Thục Phân. Không hề nghi ngờ, này liền biên cái giả danh lời không hề có thành ý ra hỏa, là cái ác nhân. Vung tay, từ một thi thể rơi xuống. Một đoàn khí tức như có như không xuất hiện, lơ lửng giữa không trung bên trong. Kỹ năng. Đường Lạc đưa tay, bắt lấy này đoàn khí tức. Tin tức tương quan tự nhiên hình thành. Để hắn học xong một hạng mới kỹ năng. Liên tục bình thường quyền. Trong thời gian cực ngắn, nhiều lần huy quyền mục tiêu công kích, sẽ không yếu bất lực lượng. Một cấp, 5 quyền. Cấp 2, 8 quyền. Cấp 3, 10 quyền. Làm lệnh một cấp 2 tiếng đồng hồ, cấp 2 1 giờ đồng hồ, cấp 3 30 phút. Ghi chú, rô rô. Phi thường ngắn gọn kỹ năng giới thiệu. Từ cảm giác đi lên nói, tựa như là cái gân gà. Tạm thời không có đi quản kỹ năng, Đường Lạc đi đến phế tích bên kia. Bắt lấy một cây xả ngang, hướng trên miết lên, giải cứu may mắn Đỗ Thuận. Đại sư, cái này, Hàn Quảng chạy tới, lấy ra xương sọ, kỹ càng mà nói rồi một chút ngay lúc đó đi qua. Đường Lạc tiếp nhận xương sọ, lung lay đầu, ta không nhìn thấy cái gì đồ vật. Chẳng lẽ là duy nhất một lần? Hàn Quảng gãi gãi đầu. Trước mang về A, tóm lại là có tác dụng. Đường Lạc nói rằng, đột nhiên nhìn hướng khác một bên. Làm sao vậy, đại sư? Hàn Quảng hỏi nói. Đường Lạc đem xương sọ giao về đến Hàn Quảng trong tay, các ngươi liền ở nơi này đợi chờ, không muốn đi động. Nói lấy, hướng đi từ một cương mới đi đến phương hướng. Hàn Quảng cùng Đỗ Thuận hai mặt nhìn nhau, ngoan ngoan tại nguyên nơi đợi chờ. Ba ba liền ba ba à, có thể sống tiếp nói, kiên trì không biết xấu hổ lại không phải việc khó. Đi đến khác một bên, Đường Lạc đã nhìn thấy mặt đất trên một đạo rõ ràng dấu vết. Từ một cùng bán diêm tiểu cô nương ở chỗ này giao thủ qua. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn hướng bốn phía. Nhìn lướt qua sau, Đường Lạc quay người rời đi, vừa rồi hắn mơ hồ cảm giác được có người đang nhìn trộm, hiện tại loại cảm giác này lại biến mất. Bán diêm tiểu cô nương là bởi vì Hàn Quảng cầm tới xương sọ mới xuất hiện. Đây là đi ra thôn trang nhỏ, ba người Thuận lấy đường nhỏ đi trở về đến đại đạo bên cạnh. Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng đều đổi sắc mặt. Nguyên bản đứng ở ven đường xe ngựa, không hiểu biến mất một nửa, chỉ còn lại nửa đoạn dưới. Chương 72, ngàn tay không thể phòng. Con ngựa không thấy, phu xe ngựa cũng không tại. Cả cỗ xe ngựa cũng chỉ thừa xuống nửa đoạn sau. Hàn Quảng đi gần vừa nhìn, chỗ đức bày biện ra răng cưa hình dạng, cho người ta cảm giác giống như là một loại nào đó cự thú một ngụm nuốt rơi mất con ngựa, sa phu còn có một nửa xe ngựa. Không phải Từ Một, khẳng định không phải hắn. Hàn Quảng nói rằng, cái kia Từ Một không có bản này chuyện. Xem ra An Sơn Thành mất tích sự kiện, hoàn toàn chính xác là bán diêm tiểu cô nương gây nên. Đường Lạc đi tới nói rằng, đứt gãy dấu vết, cùng lỗ trí cho hắn nhìn đao gãy trên lỗ hổng, giống như lúc. Hiển nhiên ra từ cùng một người miệng. Bán diêm tiểu cô nương. Đường Lạc nhìn hướng Hàn Quảng treo ở bên hông xương sọ nói rằng, đem cái này cho ta, bán diêm tiểu cô nương, chỉ sợ là hướng về phía này đồ vật đến. Há, tốt. Hàn Quảng liên tục không ngừng tiếp xuống, đưa cho Đường Lạc. Tình cảm cái đồ chơi này vẫn là một cái đúng giờ nổ bán. Đi thôi. Đường Lạc nói rằng, ba người sau khi rời đi, con đường bên cạnh một cây đại thụ mặt sau, một cái thân ảnh nhỏ gầy đột ngột lại tự nhiên xuất hiện, cho người ta một loại quỷ dị sai chỗ, trên lệch cảm giác. Làm cho không người nào có thể phán đoán, nàng đến cùng là một mực đang nơi đó, vẫn là mới vừa tới đến cái chỗ kia. Bóng người nhìn chằm chằm Đường Lạc ba người biến mất phương hướng, trong tay nắm thật chặt mấy cây diêm. Hơi chút thấp nằm thân thể, trong mồm phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, có điểm giống là thú loại uy hiếp. Mũ giáp vậy đầu tóc dưới, hai mắt bên trong tỏa ra lấy mờ ám hồng quang. Trên đường dùng tiền để người mang theo đoạn đường, tại bóng đêm chậm rãi giáng lâm thời điểm, Đường Lạc ba người trở lại An Sơn Thành. Lúc này lại có một tia yếu ớt công đức chi lực sinh ra, bị công đức sen ngọc hấp thu. Lại có người ra chuyện rồi. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Mỗi lần trong lúc lơ đãng thu hoạch được công đức chi lực, liền chứng minh hắn khai quang, cứu người nào đó. Chí ít để hắn ít bị thương hại. Trở lại Lô Gia, Đường Lạc liền biết rõ chính mình cứu xuống người là người nào. Nguyên lai là Lô Gia gia chủ, Lỗ Chí phụ thân, hôm nay ra ngoài thời điểm, xảy ra sự tình. Nhưng vấn đề này cùng bán diêm tiểu cô nương không quan hệ. Là Lô Gia một cái cửu gia, nghị muốn nhân cơ hội này giết chết Lô Gia gia chủ. Đường Lạc khai quang phủ bình an vừa vặn phát huy tác dụng, cứu rồi Lỗ Chí phụ thân. Mà vẹn vẹn từ công đức chi lực ích lợi góc độ đến xem, Đường Lạc là thua lỗ. Bởi vì lấy được công đức chi lực, muốn ít hơn so với hắn khai quang phủ bình an thời điểm tiêu hao công đức. Coi như còn có một lần sử dụng cơ hội cũng giống vậy. Lần sau lại cứu xuống Lô Gia gia chủ, đoán chừng lấy được sẽ chỉ là từng tia công đức lực. Dứt bỏ công đức chi lực được mất. Đường Lạc lập tức từ Lỗ Gia mời đến pháp sư biến thành rồi huyền trang đại sư, nhảy lên trở thành Lỗ Gia thượng khách. Bắt đầu đàm tốt thù lao, trực tiếp một mạch cho hắn. Một mực chưa từng xuất hiện, đêm này chuyện toàn quyền giao cho đã nhưng lấy một mình đảm đương một phía trưởng tử xử lý gia chủ cũng ra đến rồi, đối Đường Lạc thiên ân vạn tạ. Đối với Đường Lạc nói tới phu xe ngựa mất tích một chuyện, cũng đảm nhiệm nhiều việc, biểu thị sẽ không cho huyền trang đại sư tạo thành bất cứ phiền phức gì. Đường Lạc bản nhân ý gì nguyên không có chút rung động nào. Hàn Quảng bốn người lại là cười đến không ngậm miệng được. Xem như tùy tùng, bốn người đều bị nhét rồi không ít tiền, đầy đủ bốn người chi phí một đoạn thời gian. Đặc biệt là Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng hai người. VN. Xem như tìm tới giả xương sọ người trong cuộc, bọn hắn khẳng định là có cống hiến. Đối hai người bọn họ tới nói, nhiệm vụ đến nơi đây liền không sai biệt lắm. Kế tiếp là huyền trang đại sư sự tình. Ôm bắp đuổi, chính là như thế một thân nhẹ nhõm. Có ngoài hai người liền khổ bức rất nhiều. Còn muốn đem nhiệm vụ đặt ở vị thứ nhất, tối nay nhưng lấy tiêu sái, nhưng sáng sớm ngày mai vẫn là tiếp tục tra. Hai bút cùng vẽ nha. Giả xương sọ cụ thể có cái gì công dụng, cuối cùng có thể phát huy cái gì hiệu quả, mọi người y hải nguyên không rõ ràng. Vào đêm, Đường Lạc đứng tại Lỗ Gia đặc biệt vì hắn chuẩn bị đơn độc sân nhỏ bên trong. Trung quanh không có người tại. Hắn ngẩng đầu, hai tay hóa thành tàn ảnh, lập tức vung ra rồi nắm quyền. Nhìn qua tựa như là đang sử dụng kỹ năng liên tục bình thường quyền đồng dạng. Nhưng thực tế trên, đây chỉ là Đường Lạc bằng vào tự thân thực lực cường đại, trong nháy mắt đánh ra 5 quyền mà thôi, cùng liên tục bình thường quyền kỹ năng này không có cái gì quan hệ. Như thế xem ra, liên tục bình thường quyền đối Đường Lạc mà nói, trừ rồi chiếm cứ một cái kỹ năng ngăn chứa bên ngoài, liền không có cái khác dùng rồi. Bất quá, Đường Lạc hai tay lại hóa thành hai đạo tàn ảnh. Bên trái ba lần, phải bên hai lần. Quả nhiên, Đường Lạc ánh mắt lộ ra rồi một tia minh ngộ chi sắc. Lần thứ nhất, hắn là đơn thuần mà vung ra năm quyền. Lần thứ hai, thì là sử dụng kỹ năng. Nhìn qua cả hai tựa hồ không có khu bộ dáng khác. Nhưng Đường Lạc người sử dụng này, nhưng lấy tự mình cảm nhận được, người sau muốn so người phía trước dễ chịu quá nhiều rồi. Người phía trước năm quyền chỉ là Đường Lạc ngạnh sinh sinh đánh ra đến. Nhưng sử dụng kỹ năng, này năm quyền nước chảy mây trôi, huy quyền thu quyền lại ra quyền, không có chút nào trì trệ. Loại này kỹ xảo, là trước sau như một đi nhất lực hàng thập hội Đường Lạc chưa từng nắm giữ. Lúc đó đánh đồng giáp thi thời điểm, Đường Lạc liền nghĩ tăng lên một chút cái gọi là kỹ xảo phương diện này, để cho mình tại có hạn thực lực bên trong, phát huy ra mạnh hơn sức chiến đấu. Kỹ năng liên tục bình thường quyền, tương đương với vì Đường Lạc trực tiếp mở ra một cánh cửa. Nếu như nói, Đường Lạc bình thường nhanh chóng huy quyền, đánh ra 1000 quyền mới sẽ kiệt lực nói. Như vậy, sử dụng kỹ năng, Đường Lạc đoán chừng muốn đánh ra 1500 quyền thậm chí nhiều hơn mới sẽ kiệt lực. Đường Lạc đóng lại con mắt, nhớ lại vừa rồi sử dụng kỹ năng cảm giác. Sau một lát, lại lần nữa xuất thủ. Cùng kỹ năng không quan hệ, là chính hắn vung ra năm đấm. Theo lấy hắn lần này cử động, liên tục bình thường quyền này một kỹ năng tin tức hiện lên tại đầu góc bên trong. Cấp bậc của nó, trực tiếp từ một cấp biến thành rồi cấp 2. Nguyên bản còn ở vào thời gian cùn đồ, cũng trực tiếp rút bớt, trong nháy mắt làm lệnh hoàn tất. Lại đến. Đường Lạc lại lần nữa sử dụng kỹ năng. Này một lần, là cấp 2 kỹ năng. Của hắn nắm đấm so vừa rồi nhiều rồi 3 quyền. Nhưng chớ xem thường này 3 quyền, thật giống như cố gắng tiến lên một bước, tăng lên nhưng thật ra là phi thường gian nan. Mà cái này gian nan nhất bộ phận, giới hạn chút một bước, do kỹ năng hỗ trợ đi ra, thừa xuống thì là thần ma đi lại cố gắng của mình cùng thiên phú rồi. Đường Lạc lại một lần nữa trở về chỗ vừa rồi ra quyền cảm thụ. Tiếp lấy, huy động liên tục tăng quyền, cuối cùng một quyền bảo trì tại tay phải vươn ra, hơi chút uốn cong động tác. Không đúng. Đường Lạc lung lay đầu, thu hồi tay, lại một lần nữa ra quyền. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Đường Lạc không ngừng mà luyện tập. Thẳng đến lần thứ 10, hắn thu quyền, hài lòng mà gật đầu. Đầu góc bên trong hiện lên kỹ năng tin tức lần nữa biến hóa, từ cấp 2 lên tới cấp 3. Thăng cấp nhanh chóng. Trước đó chưa từng có. Nên biết rõ, liền xem như Đường Lạc thường thường dùng một chút không trưởng còn có chống đỡ, cũng còn dừng lại tại một cấp giai đoạn. Chỉ có thể nói, Đường Lạc đối loại này cận thân công phạt chi thuật đặc biệt có thiên phú, lại có thực lực cường đại xem như nền tảng, thăng cấp tốc độ nhanh đến làm người ta giận sôi. Tân Ngọc Lam nói qua, cấp 3 bên trên, còn có chân chính đem kỹ năng hòa hợp quán thông giai đoạn. Đường Lạc nhìn chăm chú lấy đẳng cấp thứ 3, không có như vậy ngừng lại. Hơi chút thở ra một hơi, hắn ngẩng đầu, sử dụng liên tục bình thường quyền. Này một lần, là 10 lần công kích. Quyền trái, nắm tay phải các năm dưới. Tại kỹ năng sử dụng hoàn tất, tiến vào làm lệnh thời điểm, Đường Lạc cũng không có đình chỉ. Tiếp tục huy quyền. Hắn đứng thẳng bất động, huy quyền tốc độ bắt đầu dần dần tăng tốc, phạm vi cũng dần dần tăng lớn. Dù là tại tận khả năng ngăn chặn lực lượng, tiêu tán lực lượng cũng dần dần tăng cường, mang theo gió. Lấy Đường Lạc vì trung tâm, bắt đầu có sức gió hướng 4 phương 8 hướng thổi đi, càng ngày càng liệt. Liền xa một chút cây cối cũng bắt đầu bay phất phới. Nguyên bản liền khô rơi, lung lay sắp đổ lá cây bị cuồng phong thổi tới nữa không trung. Đường Lạc bên thân, đã là khắp trời quyền ảnh, phảng phất có 1000 cánh tay tại huy quyền. Rồ 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 rồ. Kỹ năng bên trong ghi chú, tựa hồ hóa thành thực chất hóa âm thanh, đồng thời đang không ngừng mà tăng cường. Huy quyền Đường Lạc, hai mắt ngưng tụ, nguyên bản không ngừng mà biến ảo quyền ảnh tựa hồ dừng lại một chút, lại tại tiếp theo trong nháy mắt một lần nữa linh động. Bất quá, nắm đấm đã biến thành bàn tay. Khắp trời quyền ảnh, lập tức biến thành rồi trường ảnh. Mãnh liệt mà nhìn qua, như là ngàn tay quan âm đồng dạng. 3. Thanh thúy tiếng vang. Đường Lạc hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, một hồi cuồng phong quét sạch, ngút trời, tiêu tán. Trường ảnh đầy trời nhưng không có biến mất, mà là một cái tiếp theo một cái thu hồi, dung nhập đến Đường Lạc trước ngực hai tay bên trong. Theo lấy cuối cùng hư ảo bàn tay thu hồi. Đường Lạc phun ra một ngụm lâu dài khí tức. Kỹ năng liên tục bình thường quyền đã biến mất. Bị Đường Lạc chân chính hòa hợp quán thông, không đúng, phải nói càng tiến một bước, triệt để trở thành rồi Đường Lạc chính mình công phạt chi thuật. Không có làm lệnh hạn chế, cũng không có nắm quyền yêu cầu. Chỉ cần Đường Lạc nguyện ý, vô luận là huy quyền vẫn là xuất trưởng, cũng có thể lấy. Có lẽ đặt tên. Đường Lạc sờ lên cằm thầm nói. Vừa rồi khắp trời trưởng ảnh, quyền ảnh cái gì, cùng quan âm ngàn tay hình thái rất giống. Liên gọi ngàn tay không thể phong A. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc nổi rồi một cái hắn cảm thấy rất dán vào tên. Vô luận là quyền, trưởng, chảo, chỉ, cũng có thể lấy tại một chiêu này bên trong thi triển, còn có thể lấy hỗn hợp thi triển. Gọi cái gì ngàn tay thần quyền, ngàn tay thần trưởng cái gì, không quá phù hợp. Dù sao là đơn thuần công phạt chi thuật, dứt khoát liền gọi ngàn tay không thể phòng. Coi như cầm lấy vũ khí, cũng là nhưng lấy sử dụng. Đường trưởng lao chính là đấu chiến thắng phật, sát phạt quả đoán, đối thủ không phòng được cũng là chuyện rất bình thường. Bỏ ra đại khái thời gian một nén nhang, tự sáng tạo thần công Đường Lạc, về đến phòng bên trong, nhìn hướng đặt ở trên bàn xương sọ. Cái này xương sọ, từ bên ngoài trên nhìn không ra cái gì vết thương đến, bình thường. Từ Đường Lạc nắm bắt tới tay đến bây giờ, cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Bán Diêm tiểu cô nương tạm thời chưa từng xuất hiện. Nhưng Đường Lạc tin tưởng, chuyện này xương sọ, chắc chắn sẽ đem Bán Diêm tiểu cô nương dẫn ra. Căn cứ Hàn Quảng miêu tả, hắn lúc đó nhìn thấy hình ảnh, nhưng lấy khẳng định Bán Diêm tiểu cô nương ở vào An Sơn Thành. Hấp dẫn nàng tiến về thôn trang nhỏ nguyên nhân duy nhất, chính là này xương sọ, còn cùng từ một đánh rồi một trận. Chỉ bất quá, không biết do vì cái gì, lại đột nhiên thu tay lại rời đi rồi. Nhìn từ vừa sốt ruột muốn đi bộ dáng, khẳng định không phải là bị hắn đánh lui. Đêm nay tiếp tục a. Đường Lạc đưa tay. Buổi tối tiếp tục câu cá, mồi nhử thì là cái này bảo tồn hoàn hảo xương sọ. Chương 73, một đợt lại lên. Đưa tay tiếp xúc đến xương sọ trong nháy mắt. Đường Lạc cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Hắn trông thấy một cái đưa lưng về phía chính mình gầy yếu bóng người. Nhưng không phải Hàn Quảng nói tới, là tại An Sơn nội thành, càng giống là tại giã ngoại. Hình ảnh cũng không mơ hồ, tương phản, còn khá là rõ ràng. Ngay tại Đường Lạc dự định thấy rõ ràng đến cùng là ở nơi nào thời điểm, hình ảnh bên trong gầy yếu bóng người tựa hồ có chỗ phát giác, động rồi một chút. Tiếp lấy, hình ảnh phá toái mở ra. Đường Lạc thu hồi tay, suy đoán nói, xem ra, thường cách một đoạn thời gian đụng vào một lần, có thể cho chúng ta nhìn thấy Bán Diêm tiểu cô nương trô này chẳng cảnh. Hàn Quảng đau đầu muốn nức, có lẽ là gia hỏa này tinh thần lực không đủ đưa đến. Đối Đường Lạc mà nói, là không tồn tại cái này vấn đề. Nhưng Bán Diêm tiểu cô nương rõ ràng chú ý tới rồi nàng đang bị nhìn trộm, cắt đứt hình ảnh truyền thâu. Cái này để quan sát, thông qua chung quanh chàng cảnh xác định địa phương thời gian trở nên rất ngắn. Xem ra nhất định phải càng thêm quen thuộc phụ cận, mới có thể trong thời gian cực ngắn xác nhận Bán Diêm tiểu cô nương vị trí. Mà lại, nàng còn sẽ trốn. Đợi một chút, vì cái gì ta cảm thấy nàng sẽ trốn, tốt ta, kinh nghiệm chủ nghĩa, nàng chưa chắc sẽ trốn. Đường Lạc bản năng mà trở thành một trận truy đuổi chiến, hắn truy, Bán Diêm tiểu cô nương đi đường truy đuổi chiến. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Bán Diêm tiểu cô nương nói thế nào cũng coi là nhiệm vụ này buốt, không nên như thế sợ mới đúng. Tư duy theo quán tính không được. Chỗ lấy, xem như buốt, Bán Diêm tiểu cô nương khẳng định sẽ tìm tới cửa, dù sao Đường Lạc trong tay có nàng định vị khí. Đến lúc đó, liền đem nàng hành hung một trận, ép hỏi ra chân chính xương sọ chỗ này. Hoàn thành nhiệm vụ, hoàn mỹ. Chế định tốt rồi kế hoạch, Đường Lạc cầm lấy xương sọ, đi ra lỗ phủ. Không có tận lực dùng miếng vải đen bao trùm, dạng này một mực ở vào đụng vào trạng thái, nhưng cùng với lúc xác định hai lần định vị ở giữa thời gian. Tận lực rụt rụt tay, dùng có chút rộng lượng ống tay áo thoáng che khuất nho nhỏ xương sọ. Không đến mức đi tại còn không có an tĩnh xuống An Sơn thành đường phố trên, hù đến người qua đường, dẫn tới quan sai. Đường Lạc xem như lô gia thượng khách, đương nhiên có thể giải quyết loại chuyện này. Nhưng loại này chuyện nhỏ, nhất định có thể miễn thì miễn. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh liền đến rồi nửa đêm. An Sơn thành lại lần nữa an tĩnh lại, Đường Lạc đến gần pháo hoa địa phương. Đừng hiểu lầm, Đường Lạc dạng này tầm mắt khoáng đạt thánh tăng, đối loại địa phương này, là nhìn không lên. Hắn xuất hiện ở đây, chỉ là vì điều nghiên địa hình. Nơi này là An Sơn thành bên trong An Phẳng Hồ mặt phía bắc. Mà An Phẳng Hồ, tới gần dưới chân núi. Những địa phương này, tương đối mà nói, so sánh phù hợp Đường Lạc nhìn thấy chẳng cảnh. Bán Diêm tiểu cô nương, mặc kệ là quỷ loại, vẫn là yêu vật. Không làm chuyện thời điểm, tổng sẽ không trà trộn nhân gian, nàng bộ dáng kia, cũng không kiếm nổi đám người bên trong đi. Nay bên gần núi, tại An Sơn nội thành cũng là so ra mà nói, người tương đối ít địa phương. Về phần vì cái gì pháo hoa địa phương lại ở chỗ này? Nguyên nhân thật nhiều, mặc dù ít người, nhưng là hoàn cảnh thanh đu, đối với có nhu cầu người mà nói, không có chút nào chú ý từ thành Nam chạy đến thành Bắc đến. Mặt khác, vạn nhất xuất hiện trong nhà cọp cái chắn cửa tình huống, hướng núi trên vừa chui, quấn khẽ quấn từ khác một bên xuống tới, còn có thể thành công bỏ chạy. Bóng đêm dưới, An Phẳng Hồ như là một chiếc gương. Hồ này dưới mặt đất có sông ngầm, cùng câu thông An Sơn thành đổ vật dòng sông liên thông. Nhưng không có mặt đất sông. Toàn bộ hồ 10 phần bình tĩnh, bởi vì thời tiết rét lạnh quan hệ. Biên giới một chút vị trí, đã có một tầng miếng băng mỏng, hơi đụng vào một chút, liền sẽ vỡ vụn.